Quy 1 chương 192, lần đầu tháng 8. 27. Tiểu đạo sĩ cũng không biết Cơ Cựu là ai, cũng không biết hắn vì cái gì đột nhiên nói ra lời nói này, chấn kinh kinh ngạc, ngơ ngác nhìn hắn, không có nói tiếp. Cơ Cựu mặc dù bên ngoài mặc chính là áo choàng, nhưng bên trong quần áo trong lại là đạo nhân chuyên dụng, lão đạo sĩ mắt sắc, nhìn ra hắn cũng là người trong đạo môn, liền mở miệng nói nói, "Phúc sinh vô lượng thiên tôn, cảm ứng ngũ hành huyền linh người hy sinh vì nghĩa, có đức độ, đạo hữu cơ gì tùy ý suy đoán, nói bừa chửi tới." Cơ Cựu thuận miệng nói nói, "Bọn hắn là cái gì tâm cảnh, ta so ngươi rõ ràng hơn." Cơ Cựu trên mặt có đạo sâm dài mặt sẹo, có chút giò người, lão đạo sĩ hơi có kiêng kỵ, liền không cùng hắn tranh luận, nhưng ánh mắt cùng biểu lộ lại rõ ràng lộ ra khinh thường cùng bất mãn. Thấy sư phụ chịu sặc, tiểu đạo sĩ lấy dũng khí tiếp nhận câu chuyện, "Ngươi lại không phải bọn hắn, làm sao ngươi biết bọn hắn ra sao tâm cảnh?" "Đầu tháng 6 8, hy vọng có thể tại Nam Linh Hoang nhìn thấy ngươi." Cơ Cựu cười cười, mang theo hầu bao chậm bộ ly mở. Cơ Cựu mặc dù mặt mỉm cười, lại là lòng tràn đầy đắng chát, tục ngữ nói ấm lạnh tự biết, mặc kệ sự tình gì đều chỉ có người trong cuộc mới có thể có cắt thân thể sẽ, ngoại nhân chỉ có thể bằng vào tưởng tượng, tại thế nhân xem ra cảm ứng ngũ hành huyền linh người hẳn là như thánh nhân không sợ hãi, thật tình không biết bọn hắn cũng là người, mà lại đều là người trẻ tuổi, đối nhân sinh có quá nhiều mỹ hảo ước mơ, có thể còn sống, ai nguyện ý đi chết, nói không sợ đơn thuần lừa mình dối người. Bất quá sợ hãi thì sợ hãi, hắn lại cũng không tính biết khó mà lui, bởi vì cái gọi là năng lực càng lớn, trách nhiệm càng lớn, khi một chuyện nào đó chỉ có người nào đó có năng lực đi xử lý lúc, người này liền nghĩa bất dung từ gánh vác lên xử lý chuyện này trách nhiệm, dù là mặt ngoài xem chuyện này cùng hắn không có chút nào liên quan. Cơ Cựu tâm tình lúc này chỉ có thể dùng xoắn xuýt để hình dung, hắn thậm chí không biết mình là đi như thế nào ra thị trấn. Trở lại rừng cây tìm tới Lao Tam, vung xuống thịt cùng gan heo, Cơ Cựu liền ngồi tại trên thùng gỗ bắt đầu sững sờ, sắp thực nói tiếp tục sững sờ, bởi vì trở về trên đường hắn vẫn tại sững sờ. Chết cũng không sợ, đáng sợ là biết mình sẽ chết, mà đáng sợ nhất chính là biết mình sẽ vào giờ nào chết, trước đây hắn chỉ biết mình sẽ chết, lại cũng không biết thời gian cụ thể, bây giờ hắn rốt cuộc biết, đầu tháng 6 8. Cho dù là già 70-80 tuổi lão đầu tử, biết mình chỉ có thể sống một tháng, cũng tất nhiên hãi hùng khiếp vía, ăn ngủ không yên, huống chi hắn một cái 17-18 tuổi người trẻ tuổi, tâm một mực là níu lấy, tâm hoảng khí đoạn, tâm thần có chút không tập trung. Ngồi yên thật lâu, Cơ Cựu lại trở lại thị trấn, mua to lớn một vò liệt ỉu, hắn không muốn mượn rượu giải sầu, chỉ muốn thay đổi mình trước mắt thấp thỏm xoắn xuýt tâm tình, hắn biết uống rượu nhất định có thể thay đổi tâm tình của mình, về phần cụ thể lại biến thành bộ dáng gì hắn không biết, hắn cũng không có trước xem truy đến cùng, bởi vì bất kỳ tâm tình đều so hiện tại loại tâm tình này muốn tốt. Sự thật chứng minh hắn ý nghĩ là chính xác. Đại lượng uống rượu về sau tâm tình của hắn đích xác tốt hơn nhiều, đều nói rượu tráng sợ người gan, kỳ thực ngoan nhân uống rượu cũng có thể tăng thêm lòng dũng cảm, lúc trước hắn mặc dù cũng uống rượu, nhưng lại chưa bao giờ say quá, lúc này có chút say, không có trước đó thanh tỉnh, nhưng cũng so trước đó hưng phấn, rất tốt, chí ít không khó chịu như vậy. Ngay tại Cơ Cựu nhắm mắt lại cảm thụ hơi say rượu mang đến đã lâu nhẹ nhõm lúc, đột nhiên cảm giác được Lao Tam tại đụng trên tay hắn bình rượu, mở mắt xem xét, Lao Tam chính ghé vào đàn miệng đánh hơi mùi rượu. Nhất thời hứng khởi, liền đem rượu đàn khẽ nghiêng, để Lao Tam có thể đụng phải rượu trong vỏ nước. Làm hắn không nghĩ tới chính là Lao Tam tại đánh hơi qua đi vậy mà bắt đầu liếm ăn rượu. Hắn vốn cho rằng Lao Tam liếm qua một ngụm về sau liền sẽ gật gù đắc ý chạy đi, không nghĩ tới Lao Tam dĩ nhiên thẳng đến tại uống, có vẻ như uống không phải rượu mà là thanh thủy. Mới đầu hắn còn không rõ ràng cho lắm, bất quá nghĩ lại rất nhanh minh bạch nguyên do trong đó, Lao Tam chính là lòng tử toan nghê, mà toan nghê chính là thuần dương lửa thú, rượu tại trong ngũ hành thuộc về trong nước lửa, cùng Lao Tam ngũ hành tương hợp, Lao Tam thích uống rượu cũng hợp tình hợp lý. Một vò rượu là nặng 10 cân, hắn lúc trước uống hết 2 cân, đợi đến Lao Tam uống đủ đi ra, một lần nữa ước lượng cái bình. Phát hiện bên trong rượu chỉ còn lại có 3 cân không đến, cái này khiến Cơ Cựu trong lòng sinh ra một chút chờ mong, uống nhiều như vậy, không say mới là lạ, hắn rất hiếu kỳ Lao Tam uống say về sau sẽ làm cái gì. Nhưng là kết quả làm hắn thất vọng, Lao Tam uống rượu xong cũng không cái gì vẻ say, chỉ là hô hấp so sánh bình thường thô trọng chút. Cơ Cựu đem rượu còn dư lại nước rót tiến vào túi rượu, ngược lại cong lên hòm gỗ, ôm lấy Lao Tam một lần nữa lên đường. Hắn đích đến của chuyến này là dài lưu núi, lên không về sau trực tiếp thẳng hướng phía tây bắc hướng di động, bởi vì không thời gian đang gấp, liền chưa từng ngự hỏa lăng không, chỉ là áp dụng bình thường lăng không bay qua, một bên đi đường, một bên thưởng thức phong cảnh dọc đường. Đều nói nơi nào phong cảnh nghi nhân, cảnh sát tú mỹ, kỳ thật chân thực cảnh vật đều là thứ yếu, phong cảnh phải trang nghi nhân, cảnh sát phải trang tú mỹ, mấu chốt quyết định bởi tại thưởng thức người tâm cảnh cùng tâm tình tốt, ngoan thạch đều có thể nhìn ra nặng nghề đến, tâm tình không tốt, sáng tỏ mặt trời xem ra cũng là sương mù mông lung. Phần lớn thời gian Cơ Cựu đều tại Mật Lâm Sơn cốc bên trong di động, ngẫu nhiên cũng sẽ thấy một chút rộng hẹp không một con đường, trên đường thỉnh thoảng có thể nhìn thấy hướng bắc di động tu sĩ hoặc người trong đạo môn, những người này rất có thể là chạy tới Lưu Quang Thành dễ đổi đang dược. Căn cứ lúc trước gặp phải lão đạo sĩ nói tới không khó phát hiện, tình thế chuyển biến xấu so hắn tưởng tượng phải nhanh, thế cục cũng so hắn trong tưởng tượng ác liệt hơn, xem ra không chỉ là xiển giáo. Cung Tiệt giáo sông phân tán tại các nơi môn nhân đệ tử phát hạ sắc lệnh, hồng hoang các chỗ tu sĩ cũng đều thu được cùng loại hiệu lệnh, đều tại vì đầu tháng sau 8 đi Nam Linh Hoang mà khua chiêng gõ trống để chuẩn bị. Mặt trời lặn thời gian, Cơ Cựu rời đi Nguyên Châu, tiến vào dài lưu vùng núi giới, dài lưu sơn giá có nhân tộc phân bố, chỉ là nơi này rất là xa xôi, có nhiều sa mạc hoang mạc, mặc kệ là làm nông hay là đi săn cũng không bằng dài châu cùng trung châu các vùng, thôn xóm phòng xá càng thêm đơn sơ, sinh hoạt cũng càng thêm nghèo khổ. Bởi vì Hắc Thủy Đế quốc sớm tại vài ngàn năm trước đã tiêu vong, nhiều năm tuế nguyệt làm hao mòn, bây giờ dài lưu núi đã tìm không thấy Hắc Thủy Đế quốc cái bóng, dài lưu núi cũng không phải là một tòa độc lập sơn phong, mà là một mảnh cao lớn sơn phong, trên núi thảm thực vật cũng không nhiều, nơi này dân chúng ở lại tương đối phân tán, số người nhiều nhất bộ lạc ở tại dài lưu núi chủ phong bên trên. Bọn hắn là Bắc địch tộc nhân, lấy nửa chăn nuôi nửa làm nông sống tạm nhu sinh. Cơ Cựu từ liền nhau sơn phong xa xa đánh giá Giải Lưu núi chủ phong, trong truyền thuyết mê cung dưới mặt đất rất có thể ngay tại Giải Lưu núi chủ phong phía dưới, bất quá hắn không có ý định đi vào tìm tòi hư thực, nguyên nhân có ba, một là cửa vào không dễ tìm kiếm, hai là hắn cảm giác tìm kiếm mê cung dưới mặt đất không có ý nghĩa gì, cái cuối cùng nguyên nhân chính là chỗ đó có Bắc địch tộc nhân ở lại, bọn hắn sở dĩ ở tại nơi này, rất có thể là vì thủ hộ mê cung dưới mặt đất, đều là chút đáng thương người cùng khổ, của mình quý, dưới mắt mình cái gì cũng có, không cần thiết lại đi cướp người ta kia chút đồ vật. Cơ Cựu chỗ sơn phong có mấy chỗ sơn động, có phải là người vì đào móc không được biết, bất quá đều có nhân loại sinh hoạt qua vết tích, Cơ Cựu tìm chỗ tránh gió sơn động làm lối ra, nằm ở trong sơn động, đứng xa xa nhìn đối diện sơn phong Bắc địch tộc nhân trong đêm châm đống lửa. Canh hai thời gian, đối diện đống lửa dập tắt, Bắc địch tộc nhân tiến vào mộng đẹp, Cơ Cựu không có gì buồn ngủ, liền từ hòm gỗ bên trong lấy ra kinh văn tiện tay lật xem. Lao Tam liền nằm sấp nằm tại bên cạnh hắn, hắn đang nhìn duyệt kinh văn thời điểm sẽ theo tay vướt ve Lao Tam, hắn đã biết Lao Tam có thể hấp thu mình tam muội chân hỏa cũng thêm tốc thành dài, vướt ve thời điểm trên tay là quán chú một chút hỏa trúc linh khí. Nhìn duyệt kinh văn có thể khiến người càng thêm chuyên chú, tạm thời quên mất phiền não. Bốn canh thời gian, Cơ Cựu đem một bản kinh văn xem hết, hắn không có đem xem hết kinh văn thả lại hòm gỗ, mà là tiện tay đem nó thiêu. Đại nạn vừa đến, hắn mang không đi bất kỳ vật gì, nên xử lý hiện tại nên bắt đầu xử lý. 22. Quy 1 chương 193, khát máu yêu sát. 27. Đợi kinh văn thiêu đốt về sau cho tàn theo gió phiêu tán, Cơ Cựu thu hồi suy nghĩ, xuất ra ngân trải giúp Lao Tam trải vớt lông tóc, hắn biết Lao Tam có thể hấp thu tam muội chân hỏa cũng thêm tốc thành dài, vì vậy đối với Lao Tam hình thể lại lần nữa biến lớn cũng không cảm giác ngoài ý muốn. Lúc này Lao Tam đã có dài hơn 4 thước, cao hơn 2 thước, so thành niên sói hoang còn muốn lớn hơn mấy phần. Hình thể biến hóa cũng mang đến hình dạng biến hóa, Lao Tam lúc này đã một điểm giống chó địa phương cũng không có, cũng không quá giống hổ báo. Theo Bạch Cửu Khanh nói tới Lao Tam mẫu thân chính là sư thú, nhưng hắn trước đây chưa bao giờ thấy qua sư thú, cũng không biết sư thú hình dạng thế nào, trước kia ngược lại là gặp qua giao long, quan sát tỉ mỉ Lao Tam ngũ quan, đích xác có long trúc cái bóng, nhất là xương gò má cùng con mắt, mà có thể nhất chứng minh nó có được long huyết huyết mạch, chính là trên đầu sừng rồng, đã có dài 3 tấc. Rất khó hình dung Lao Tam hiện tại là cái dạng gì. Tóm lại xem xét cũng không phải là người hiền lành, nhíu lại mũi thở, liếc mắt nhìn người, một thân hỏa hồng da mao, bá khí lộ ra ngoài, hung lệ trưng dương. Lao Tam có vẻ như có chút đói, tại Cơ Cựu vì đó trải mao thời điểm thỉnh thoảng dùng miệng đi ủi hòm gỗ, Cơ Cựu đem hòm gỗ bên trong còn lại thịt khô tất cả đều đem ra, Lao Tam bắt đầu ăn như hổ đói. Thoáng nhìn phía dưới phát hiện Lao Tam răng nanh giống như dài ra, Cơ Cựu liền nắm bắt miệng của nó muốn nhìn chăm chú nhìn kỹ, nhưng vừa bóp miệng của nó, Lao Tam liền bản năng nghe răng thị uy. Ai nha ta thao, ngươi sống ai nghe răng đâu? Cơ Cựu hướng về phía Lao Tam đầu chính là một bàn tay. Lao Tam ăn đòn, vội vàng ngậm miệng nghiêng đầu, nhìn về phía một bên, không dám cùng Cơ Cựu đối mặt. Cơ Cựu trên tay dùng sức, đem Lão Tam đầu vịn đi qua, đẩy ra miệng của nó dò xét hàm răng của nó. Lần này nhìn rõ ràng, Lão Tam răng nanh đích xác dài ra, chừng dài hơn một tấc, bờ môi đã không gói được, mà lại bình thường động vật đều là hai viên răng nanh, nó có bốn quả, trên dưới các hai. Tại kiểm tra Lão Tam răng nanh đồng thời, Cơ Cựu phát hiện Lão Tam hô hấp rất là thô trọng, mà lại phun ra khí tức rất là cực nóng, cơ hồ đến phòng tay trình độ. Kiểm tra qua đi, Cơ Cựu buông ra Lão Tam, gỡ xuống bên hông túi rượu ngửa đầu uống rượu. Uống qua mấy ngụm, phát hiện Lao Tam cũng không có ăn kia trên đất thịt khô, mà là một mực mắt liếc thấy hắn. Gặp tình hình này, Cơ Cựu đem những cái kia thịt khô hướng trước mặt nó gầy gầy, đánh ngươi là bởi vì ngươi hướng ta nhai răng, lại không phải không để ngươi ăn. Phức tạp như vậy Lao Tam tự nhiên nghe không hiểu, nhưng Cơ Cựu đem thịt khô đẩy lên trước mặt nó hành động này nó nhìn hiểu, đạt được cho phép, một trận ăn như hổ đói, ngay đều không ai, cơ hồ đều là cả khối nhi nuốt đi vào. Cơ Cựu uống qua mấy ngụm rượu, ngược lại tiếp tục cầm lấy ngân trải giúp Lao Tam trải vớt lông tóc, Lao Tam rõ ràng chưa ăn no, trơ mắt nhìn hòm gỗ, thỉnh thoảng còn dùng đầu dây vào, dùng móng vuốt đi cào. Gặp tình hình này, Cơ Cựu liền thu hồi lượng, cong lên hòm gỗ, mang theo Lão Tam đi ra khỏi sơn động. Theo thường lệ hay là ôm lấy Lão Tam, hôm qua hắn vừa ôm qua Lão Tam, khi đó Lão Tam cũng liền khoảng 40 cân, hiện tại đoán chừng phải có 6-70, ôm đều có chút tốn sức. Cơ Cựu cũng không làm kinh động đối diện trong núi Bắc địch tộc nhân, ôm Lão Tam lặng yên rời đi, hắn tới đây đơn thuần đi dạo, thời gian của hắn không nhiều, không có có tâm tư cũng không có thời gian tìm vũ dò xét kỳ, một tháng rất ngắn, chỉ đủ hắn bốn phía đi một chút, nhìn một chút. Rời đi dài lưu núi, Cơ Cựu đi về phía nam đi ra ốc chí dã, nơi đó ít có cây cối, địa hình lấy sa mạc. Sa mạc cùng chút ít thảo nguyên làm chủ, hắn vốn định tìm kiếm thành trì thị trấn vì Lao Tam mua đồ ăn, trầm ngâm qua đi lại cải biến chủ ý, hắn không cách nào một mực chiếu cố Lao Tam, Lao Tam hiện tại đã lớn như vậy, cũng không thể đưa nó giao phó cho người khác, phải nghĩ cách giáo hội Lao Tam tự hành kiếm ăn mới được. Nghĩ đến đây, liền tận lực lưu tâm, tìm kiếm thích hợp mục tiêu, bởi vì phụ cận không có rừng cây rậm rạp, cũng không gặp được cỡ lớn con mồi. Giờ thì, phía trước xuất hiện một mảnh không tính rộng lớn thảo nguyên, trên đồng cỏ có rất nhiều thỏ rừng đều là thành đàn, xa xa nhìn lại một đoạn, nhưng tới chỗ gần lại một con cũng không gặp được, thỏ rừng cảnh giác đều chui vào trong động đi. Đi săn kiếm ăn là bản năng của động vật, Cơ Cựu đem Lão Tam buông xuống về sau, Lão Tam liền đi ra ngoài đánh hơi tìm kiếm, nhưng thỏ rừng đào ra cửa hang đều rất nhỏ, nó không chui vào loạn, có thể nghe được con thỏ bên trong động lại vô kế khả thi, một trận loạn đào về sau chỉ có thể bất đắc dĩ từ bỏ, quay đầu nhìn về phía Cơ Cựu, hướng hắn cầu trợ. Cơ Cựu sẽ xem khí thuật, có thể biết rõ cái nào trong động có con thỏ, thế là liền đi tới cửa hang thôi phát tam muội chân hỏa đem thỏ rừng từ trong động bước đi ra. Trên thảo nguyên khắp nơi đều là địa động, thỏ rừng từ trong cái hang này nhảy lên ra, rất nhanh liền nhảy lên đến khác trong một cái động đi. Cơ Cựu bước ra một đám thỏ rừng, nhưng không cùng Lao Tam kịp phản ứng, đã chạy một con không dư thừa. Mắt thấy Lao Tam vô cùng ngạc nhiên nhìn mình, Cơ Cựu không khỏi mỉm cười, thế là lại dẫn nó tìm tới một cái khác cửa hàng, bắt trước làm theo bước ra một đám thỏ rừng. Lần này Lao Tam ngược lại là có chuẩn bị, nhưng nó chuẩn xác rõ ràng không đầy đủ, con thỏ nhảy lên sau khi đi ra chạy loạn khắp nơi, số lượng quá nhiều, nó không biết nên nào cái nào, một trận gật gù đắc ý, xoay một vòng tử, con thỏ lại chạy hết. Liên tiếp thử qua 5-6 lần, Lao Tam tựa như cái kẻ ngu, một con đều không có bắt được. Cơ Cửu cũng không nóng nảy, mặc dù Lao Tam tâm trí theo hình thể tăng trưởng cũng nhận được nhanh chóng tăng lên, nhưng học tập luôn luôn cần một cái quá trình, thế là liền nhẫn mại tính tình tiếp tục dạy bảo. Hắn còn không có vợ, tự nhiên cũng không có nuôi qua hải tử, dạy bảo Lao Tam đi săn để hắn có làm cha cảm giác, hắn có nghĩa vụ giáo hội Lao Tam như thế nào đi săn, bảo đảm mình sau khi chết Lao Tam có thể sống sót. Vừa nghĩ tới mình nhanh chết rồi, loại kia bi thương hể hoải tâm tình lại lần nữa phủ lưu tâm đầu, hắn cố gắng điều chỉnh tâm tính, không hy vọng mình lâm vào hối tiếc tự than thở bên trong, nhưng tâm tình nhưng thủy chung dị thường xa xút, phúc ba chết rồi, Cơ Hạo Nhiên cùng hắn trở mặt thành thù, Kỳ Linh Nhi vốn là mình lớn nhất lo lắng, bởi vì bên trong Ngọc Diện Thanh Hồ an toàn, hiện tại cũng không cách nào nhi mặt đối với người ta, không có, cái gì đều không có, chỉ còn lại Lao Tam, giáo. Hội Lao Tam như thế nào đi săn, mình cũng không có cái gì không có tận nghĩa vụ cùng tâm nguyện chưa dứt. Trên thảo nguyên con thỏ rất nhiều, nếm thử số lần nhiều, Lao Tam rốt cục mèo mù gặp cá rán bắt được một con, một trận lắc đầu mánh vùng về sau con thỏ tắt thở, nhưng nó cũng không có ăn kia con thỏ, mà là đem con thỏ điều đến Cơ Cửu trước mặt. Ngươi nhìn ta làm gì, còn muốn để ta cho ngươi lột ra nha? Cơ Cửu cười hỏi. Lao Tam tự nhiên không biết nói chuyện, mà là dùng cái mũi đem kia con thỏ hướng Cơ Cửu trước mặt đẩy. Cơ Cửu bất đắc dĩ, rút ra trường đao tiện tay đem kia con thỏ một phân thành hai. Lao Tam đánh hơi đến mùi máu tanh, nằm sấp nằm dưới tới bắt đầu cắn nhai, Cơ Cửu không muốn nhìn thấy huyết tinh chẳng diện, liền quay người đưa lưng về phía nó, ngồi tại trên thùng gỗ nhìn qua phương nam xuất thần sững sờ. Lao Tam hiện tại cái đầu nhi đã rất lớn, một con thỏ tự nhiên ăn không đủ no, không bao lâu, đi đến Cơ Cửu bên cạnh dùng đầu cọ hắn. Cơ Cửu quay người quay đầu, thấy Lao Tam đã đem con thỏ ăn hết, ngay cả mao đều không có thừa, bất quá Lao Tam chỉ ăn một nửa kia còn tại nguyên chỗ. Cơ Cửu không rõ ràng cho lắm, chỉ kia nửa con thỏ. Lao Tam nhìn một chút con thỏ, lại nhìn một chút hắn, từ đầu đến cuối không nhúc nhích kia nửa con thỏ. Cơ Cửu tiện tay đem kia nửa con thỏ cách không bắt tới, ném tới Lao Tam trước mặt, nhưng Lao Tam vẫn không ăn, ngược lại lại lần nữa đem kia con thỏ hướng trước mặt hắn đẩy. Cơ Cửu đột nhiên hiểu, nguyên lai cái này nửa con thỏ là Lao Tam để lại cho hắn, hắn không biết tại Lao Tam trong lòng là coi hắn là thành phụ thân vẫn là bằng hữu, bất quá Lao Tam lại nguyện ý cùng hắn chia sẻ bắt được đồ ăn. Cơ Cửu tâm tình vốn là xa xút, đột nhiên bị quan tâm làm hắn rất cảm giác vui mừng, nhưng cùng lúc cũng làm hắn càng thêm thương cảm. Nếu như có thể sống sót tốt biết bao nhiêu, theo thời gian trôi qua hắn cùng Lao Tam ở giữa nhất định sẽ càng ngày càng có ăn ý, tình nghĩa cũng nhất định sẽ càng phát ra thâm hậu. Hòn gỗ bên trong còn thừa lại mấy cái bánh bột nô, Cơ Cửu xuất ra một cái há mồm cắn ngay, cùng lúc đó đem con thỏ ném về cho Lao Tam. Lao Tam giờ mới hiểu được hắn không ăn cái này, thế là lại là một trận ăn như hổ đói, không thể giả được ăn lông ở lỗ. Lao Tam bụng đói kêu vang, Cơ Cửu chỉ có thể tiếp tục giúp nó đi săn, bởi vì Lao Tam vẫn chưa nắm giữ đi săn kỹ xảo, buổi chiều liền một mực không tiếp tục bắt được con thỏ. Cơ Cửu hơi mệt chút, liền diễn ra linh khí từ dưới mặt đất cầm ra một con thỏ ném cho hắn, ngược lại đi đến thảo nguyên bên dưới, nơi đó có chút cây cối, lập tức trời liền muốn đen, hắn muốn dựng cái qua đêm túp lều. Dựng túp lều rất đơn giản, chỉ cần dùng khá lớn đầu gỗ dựng cái giá đỡ, sau đó đi lên bao trùm nhánh cây lá cây liền có thể, một tầng gió lùa liền bao trùm hai tầng còn gió lùa liền bao trùm ba tầng, đơn giản là nhiều bao trùm mấy tầng, không có gì kỹ xảo có thể nói. Dựng tốt túp lều, thu thập đầy đủ qua đêm nhóm lửa củi khô, Cơ Cửu quay đầu nhìn về phía Lao Tam, Lao Tam lúc này ném trên cỏ bắt thỏ. Chỗ khu vực địa động bên trong lại có khói đen toát ra. Gặp tình hình này, Cơ Cửu trong đầu ý niệm đầu tiên chính là có người đến, nhưng tứ phương về sau phát hiện xung quanh không ai. Đang nghi hoặc, lại phát hiện Lao Tam chính ghé vào cửa hang hướng địa động bên trong phun ra sương mù, nhìn ra nó là nghị phun lửa, nhưng đạo hạnh không đủ, chỉ có thể phun ra mang hỏa tinh khói đen. Cảm giác ngạc nhiên tất không thể miễn, nhưng cũng không có quá mức giật mình, bởi vì Lao Tam chính là thuần dương lửa thú, có thể phun ra hỏa diễm cũng hợp tình hợp lý, chỉ là trước kia không có nghĩ tới chỗ này. Chỉ riêng bắt thỏ mà nói, dùng khói hun xa so dùng hỏa thiêu hiệu quả mới tốt, nắm giữ yếu lĩnh. Lao Tam rốt cục lần nữa bắt được con thỏ, nó biết Cơ Cửu không ăn thứ này, bắt đến liền ăn. Mới đầu là ngay cả da mao cùng một chỗ ăn, nếm qua mấy cái về sau sẽ không ăn kinh, chỉ ăn thịt. Lúc này sắc trời đã ám, Cơ Cửu liền từ túp lều bên ngoài sinh ra đống lửa, xuất ra hòm gỗ bên trong kinh thư tiện tay lật xem, mà Lao Tam thì một mực tại cách đó không xa trên đồng cỏ bắt thỏ. Đã gặp qua là không quên được bản sự Cơ Cửu là không có, nhưng ba lần không quên hắn có thể làm đến, đợi đến con xuống độ người trải qua toàn văn đã là vào lúc canh ba. Cơ Cửu đem kinh thư ném tiến vào đống lửa, đứng người lên chuẩn bị dỗi người một cái. Nhưng đứng dậy về sau nhìn thấy cảnh tượng làm hắn hít vào một ngụm khí lạnh. Toàn bộ trên đồng cỏ lít nha lít nhít tất cả đều là thỏ rừng thi thể, không có 1000 cũng có 800, mà Lao Tam đã giết đỏ cả mắt, còn tại tùy ý xua đuổi, điên cuồng giết chóc. 22. Quy 1 chương 194, xóa tên khu trục. 27. Ngắn ngủi chấn kinh cùng kinh ngạc về sau, Cơ Cửu lấy lại tinh thần, đi ra túp lều quát bảo ngưng lại Lao Tam. Lao Tam cũng không biết mình tại lạm sát kẻ vô tội, nghe tới Cơ Cửu la lên, một mặt hưng phấn từ nơi xa chạy tới, chạy đến bên cạnh hắn về sau còn thỉnh thoảng quay đầu nhìn quanh, có vẻ như là đang khoe khoang chiến công của mình. Cơ Cửu vốn định cho lão Tam một cước, nhưng nghĩ lại qua đi lại bỏ đi ý nghĩ này, đi săn là dã thú bản năng, lão Tam kỳ thật cũng không có làm gì sai, nó không hiểu được nắm giữ cùng nắm tiêu chuẩn, học xong giết chóc liền một mực lặp lại quá trình này. Không quá khen lệ khẳng định cũng là không có, bất kể nói thế nào lão Tam loại này tác pháp đều là không đúng, theo thời gian trôi qua, nó sẽ thay đổi càng ngày càng cường đại, có thể bắt giết con mồi chủng loại và số lượng cũng càng ngày càng nhiều, nếu như không thêm ớt thuốc, ngày sau rất có thể sẽ khát máu yêu sát, làm hại một phương. Nghĩ cái biện pháp gì có thể để cho lão tam trong thời gian ngắn nhất dưỡng thành chính xác đi săn quen thuộc. Đây là một vấn đề khó giải quyết, điều kiện tiên quyết là xác định cái gì mới là chính xác đi săn quen thuộc, đầu tiên người cùng xúc vật phải bài trừ tại nó thực đơn bên ngoài, tiếp theo là đi săn lấy ăn no làm hạn định, đi săn mục đích là no bụng sống tạm, mà không phải vì hưởng thụ đồ sắt mang đến huyết tinh kích thích. Việc cấp bách là trước xử lý cái này một chỗ con thỏ chết, gần nhất thôn xóm cách nơi này ước chừng 200 bên trong, muốn vật tận kỳ dụng tốt nhất là đem con thỏ chết đưa cho bọn họ, nhưng nếu như làm như vậy, liền không cách nào làm cho lão tam nhận thức đến sai lầm của mình. Đừng nói cái gì long huyết hậu duệ, cái gì thuần dương lửa thú, lão tam hiện tại trí thông minh sẽ không so 3 tuổi hài đồng cao hơn, quá mức phức tạp phương thức nó lý giải không được, phải dùng phương pháp đơn giản nhất trong thời gian ngắn nhất để nó dưỡng thành chính xác đi săn quen thuộc. Suy nghĩ thật lâu, Cơ Cựu quyết định áp dụng một cái phi thường tốn thời gian phương pháp, từ đó chỗ ngưng lại mấy ngày, một mực để lão tam lấy con thỏ chết làm thức ăn. Ngày thứ hai, lão tam qua rất hài lòng, ăn mấy con thỏ chết, nhàn hạ chi dư nghĩ phải tiếp tục đi săn, bị Cơ Cựu nghiêm khắc ngăn lại. Ngày thứ ba, lão tam vẫn lấy con thỏ chết làm thức ăn, con thỏ là ăn cỏ, cỏ tại dạ dày bên trong lên men tốc độ tương đối chậm, tăng thêm nơi đây nhiệt độ khá thấp, con thỏ chưa hư. Đệ tứ thiên, con thỏ bắt đầu biến vị, lão tam không muốn ăn, lại muốn đi bắt giữ sống con thỏ, vẫn bị Cơ Cựu nghiêm khắc ngăn lại. Ngày thứ năm, con thỏ bắt đầu bốc mùi, lão tam một ngụm đều không ăn, đói một ngày. Ngày thứ sáu, lão tam vẫn tại chịu đói, Cơ Cựu đem bốc mùi con thỏ chết ném tới trước mặt nó, lão tam ngửi ngửi, một mặt ghét bỏ. Ngày thứ bảy, lão tam lại đói một ngày. Lúc trước 7 ngày bên trong, Cơ Cựu mỗi đêm đều sẽ thôi động tam muội chân hỏa vớt ve lão tam, lúc này lão tam thân hình đã có con ngẻ lớn tiểu, hình thể tăng trưởng làm nó bức thiết muốn ăn, nhưng nó không phải ăn mục nát động vật, bốc mùi con thỏ nó thực tế không cách nào nuốt xuống. Ngày thứ 8, Cơ Cựu dẫn nó rời đi túc lều, cẩn thận tính ra hắn từ đó trôi hết thể ngưng lại 7 ngày, đối với chỉ có một tháng có thể sống người mà nói 7 ngày là phi thường quý giá, nhưng Cơ Cựu nhưng lại chưa cảm giác tiếc hận, hắn dùng 7 ngày để lão tam minh bạch một cái đạo lý, đó chính là giết chết con muỗi nhất định phải ăn hết, ăn không được liền không thể làm sát. Hắn đã từ lão tam trong đầu lưu lại cái này ấn tượng, tiếp xuống một đoạn thời gian còn phải tiếp tục tiến hành cường hóa. Tùy thân mang theo hòm gỗ bên trong còn có xạ hương, nhưng xạ hương đã che giấu không được lão tam tự thân mùi, sát khí lộ ra ngoài, chỗ đến vạn thú chạy trốn, bách điều kinh bay. Cơ Cựu còn sót lại lương khô đã ăn sạch, vì bổ sung lương khô cùng rượu, đi về phía nam lúc liền cố ý tìm kiếm thành trì cùng thị trấn. Mặt trời lặn thời gian phía trước xuất hiện một chỗ thành trì, chỗ này tên là Địch Thành, thành trì là Gia Úc Chi Giã Bắc Bộ lớn nhất thành trì. Gia Úc Chi Giã là nhân tộc cùng dị tộc thế hệ tranh đoạt khu vực, nhiều năm trước đó song phương đặt thành ăn ý, bắc nửa bộ điểm từ nhân tộc tất cả, nam nửa bộ chia làm dị tộc nghỉ lại. Gia Úc Chi Giã mặt phía nam chính là trấn hồn minh mọi người ngày đó tiến đến bắt giữ tọa kỵ tụ của châu. Địch Thành tường thành là cũ nát thấp bé tường đất, bởi vì chỗ khu vực rất là xa xôi, thành trì không giống những thành trì khác phồn hoa như vậy, nhưng quá khứ người đi đường cùng đi chân tiểu thương cũng không ít, trong thành có không ít khách sạn, cũng có một chút tử quán. Cơ Cựu đem lão tam lưu ở ngoài thành chỗ bí mật, một mình vào thành, kỳ thật hắn tùy thân mang theo hòm gỗ đã không, nhưng hắn một mực mang theo cái kia hòm gỗ. Lão tam nhận cái kia hòm gỗ, chỉ cần hắn lưu lại hòm gỗ, lão tam liền sẽ một mực trông coi hòm gỗ chờ hắn trở về, tới tối hậu quan đầu, hắn sẽ tìm một cái thích hợp lão tam sinh tức đại sơn rừng rậm đem hòm gỗ ở lại nơi đó, có hòm gỗ tại, lão tam liền sẽ từ cái này lý an tâm chờ hắn. Vừa nghĩ tới lão tam khổ chờ mình trở về tình cảnh, Cơ Cựu liền lòng như dao cắt, ngày qua ngày, năm qua năm, lão tam vĩnh viễn cũng đợi không được hắn. Cơ Cựu tâm tình rất kém cỏi, từ tiểu quán cô rượu lúc nghe được mấy cái tu sĩ trò chuyện làm hắn vốn là tâm tình hỏng bét trực tiếp xuống đến điểm đóng băng, mấy cái này tu sĩ là Bắc Linh Hoang tu sĩ. Lúc này là hướng Trung Châu cùng địa phương khác tu sĩ hội hợp cũng cùng nhau đi tới Nam Linh Hoang trợ chiến, mấy người chỗ đàm luận sự tình chính là liên quan tới hắn, nói hắn hung tàn bạo ngược, đổ sát Thanh Châu tu sĩ phái người tiến về trấn hồn minh vấn trách, trấn hồn minh đã đem hắn xóa tên khu trục, mà thiệt giáo cũng tức đoạt hắn nói tịch. Mấy cái này tu sĩ đàm luận lúc nâng lên Thanh Châu tu sĩ tiến về trấn hồn minh vấn trách thời gian cụ thể, cùng hắn từ Thanh Khâu đại khai sát giới là ăn khớp, tin tức này hắn không phải là tin đồn. Sau đó mấy cái này tu sĩ lại nâng lên hắn đem tuyệt thế bảo kiếm thần trời đưa cho Bạch Cửu Khanh, đối với hắn và Bạch Cửu Khanh phân biệt tiến hành chửi tới. Chỉ nói Bạch Cửu Khanh là vì đạt được thần trời mà dẫn dụ hắn, nói hắn là thèm nhỏ dãi Bạch Cửu Khanh sắc đẹp mà bội tình bằng nghĩa, cô phụ trấn hồn minh minh chủ Thiên Kim Kỵ Linh Nhi. Biết được mình bị trấn hồn minh khu trục về sau, Cơ Cựu liền lâm vào mở mịt trạng thái, mọi người sau đó đàm luận cái gì hắn cũng chỉ là đờ đẫn nghe, đây là hắn có thể nghĩ tới kết quả xấu nhất, nhưng việc đã đến nước này, hắn cũng chỉ có thể nhận mệnh, dù sao những cái kia Thanh Châu tu sĩ đích thật là mất mạng trong tay hắn, trên đời nào có bức tường không lọt gió, lan truyền ra, trấn hồn minh đem mình khu trục cũng hợp tình hợp lý. Lúc này mấy cái kia tu sĩ đàm luận chính là trấn hồn minh vì sao lại khu trục hắn. Theo bọn hắn nghĩ trấn hồn minh cùng Tiệt giáo Điểm Tông sở dĩ quyết định thật nhanh đem hắn khu trục chủ yếu có hai nguyên nhân, một là đại chiến sắp đến, trấn hồn minh cần Thanh Châu tu sĩ hết sức giúp đỡ, hai là hắn cùng Bạch Cửu Khanh cấu kết, Kỷ Liên Vũ khinh thường làm người. Đổ đầy túi rượu, Cơ Cửu mang theo hai vỏ rượu cùng một chút ăn uống rời đi từ quán, hắn không có giết mấy cái kia tu sĩ, hắn hiện tại mất hết can đảm, liên phát giận tâm tình đều không có. Trở lại ngoài thành lúc hai vỏ rượu đã còn lại một vỏ nữa, Cơ Cửu tâm tình lúc này kém tới cực điểm, trấn hồn minh rốt cuộc không thể quay về, chỉ để biến thành người cô đơn. Bởi vì cái gọi là trời gây nghiệt càng như vì, tự gây nghiệt thì không thể sống. Cơ Cựu cũng không có đoán trời trách đất, bởi vì những cái kia Thanh Châu tu sĩ đích thật là hắn giết, hắn ai cũng không đoán, muốn đoán chỉ có thể đoán mình tâm lý tố chất rất kém cỏi, nhận được ngăn trở cùng đả kích về sau không thể tới điệu hát thịnh hành cả, dẫn đến họa vô đơn chí, đi tiến vào ác tính tuần hoàn vòng lẩn quẩn. Lão Tam rất thích uống rượu, nghe được mùi rượu lại gần đánh hơi, Cơ Cửu rút ra Huyền Thiên đem rượu đàn gọt sạch một nửa, đem kia nửa vỏ rượu đế cho lão tam. Một trận gió đêm thổi tới, Cơ Cửu khôi phục một chút thanh tỉnh, thông qua chấn hồn mình cùng Tiệt Giáo đem mình khu trục một chuyện không khó coi ra, Cơ Hạo Nhiên hư thân phận giả còn không có bại lộ, tại mọi người nhìn lại Cơ Hạo Nhiên mới là cảm ứng hỏa trúc huyền linh người, nếu như chấn hồn mình cùng Tiệt Giáo biết chân tướng, là tuyệt sẽ không ở đây cùng trước mắt đem hắn xóa tên đuổi, bởi vì hắn là phong ấn thiên chu mấu chốt, đem hắn xóa tên sẽ trực tiếp dẫn đến hắn nản lòng thoái chí. Không đếm xỉa đến. Mặc dù chấn hồn mình cùng Tiệt Giáo đem nó xóa tên khu trục rất có thể là ra ngoài bất đắc dĩ, nhưng bất kể nói thế nào bọn hắn đều làm một cái quyết định sai lầm, cái này quyết định sai lầm đem sẽ trực tiếp dẫn đến thiên chu vĩnh cửu thoát khốn, tiến tới dẫn đến nhân tộc diệt vong. Bị chấn hồn mình cùng Tiệt Giáo xóa tên khu trục cũng không phải là một kiện khiến người vui sướng sự tình, cung cấp vô cùng nhục nhã, muốn nói trong lòng không có chút nào oán khí kia là lừa mình dối người, nhưng cho dù tâm tình kém tới cực điểm, Cơ Cửu cũng không tính lấy mình đã bị khu trục vì lấy cớ để trốn tránh mình số mệnh, nên làm sự tình còn phải làm, thà giáo người trong thiên hạ phụ ta, ta không phụ người trong thiên hạ. 22. Quy 1 chương 195, dạo chơi hồng hoang. 27. Cơ Cửu cũng không định từ địch ngoại thành ngưng lại quá lâu, thừa dịp lao tam uống rượu công phu xuất ra cởi lôi tử ngày đó quà tặng địa đồ, trước mắt hắn ở vào gia ốc chi ra ở giữa khu vực, đi về phía nam chính là tụ của châu, trực tiếp hướng tây chính là dị châu địa giới, dị châu tên như ý nghĩa chính là dị tộc khu quần cư, nơi đó cơ hồ không có nhân tộc tung tích. Dị châu chính bắc là chuyển rời sa mạc, nơi đó là mênh mông vô bờ sa mạc, nhiều năm trước đó tu sĩ cùng dạ ma đã từng từ cái này bên trong buộc phát qua một trận thảm liệt chiến tranh. Chuyển rời sa mạc chính bắc chính là trong truyền thuyết Côn Lôn Sơn chính là Vạn Sơn chi tổ, long mạch khởi nguyên. Tại chuyển rời sa mạc chính tây là U Châu địa giới, nơi đó cũng là dị tộc phồn diễn sinh sống khu vực, bất quá nơi đó có chút ít tu sĩ nhân tộc, những tu sĩ này cũng không phải là nhàn tản phân bố, mà là tụ tập tại âm núi Quan Hải. Âm núi vốn là dị tộc yêu thuộc thánh địa, lấy thần mục là tín ngưỡng, tự học La tộc từ U Châu phía tây huyết hải sinh ra về sau, liền chiếm lấy âm núi. Dị tộc yêu thuộc thời đại nghĩ muốn đoạt lại âm núi, lại một mực không có kết quả. Về sau bởi vì Tu La tộc ngày càng cường đại, vì ngăn chặn Tu La tộc hướng ngoại khuếch trương, nhân tộc liền cùng dị tộc kết minh, các phái tu sĩ cùng tộc nhân liên thủ đóng giữ âm núi Quan Hải. Cơ Cửu nhìn duyệt địa đồ là vì xác định tiếp xuống chỗ, kỳ thật hắn hiện tại mất hết can đảm, nơi nào đều không muốn đi, nhưng là sinh mà là người, cũng không thể ngay cả mình sợ sinh sống hồng hoang thế giới là cái dạng gì cũng không biết. Thu hồi địa đồ, Cơ Cửu từ trong đầu định ra tiếp xuống con đường tiến tới, đi trước dị châu, sau đó từ dị châu bắc thượng tiến về chuyển rời sa mạc, chi sau tiếp tục bắc thượng, hướng Côn Lôn Sơn một nhóm. Sau đó quay đầu xuôi nam, trải qua U Châu tiếp tục xuôi nam, du lãm Doanh Châu, về sau từ Doanh Châu hướng đông đi hướng Tụ Quật Châu, lão tam là hắn từ Tụ Quật Châu nhặt được, hắn chuẩn bị đem lão tam còn đưa đến Tụ Quật Châu đi, cuối cùng một mình từ Tụ Quật Châu trở về Nam Linh Hoang. Trước đó truy tung Ngọc Diện Thanh Hồ đi là đông tuyến, tiếp xuống đi là tây tuyến, có qua có lại, đại khái liền có thể biết hồng hoang thế giới là như thế nào một loại tình hình. Bởi vì tiếp xuống địa phương muốn đi đã không còn nhân tộc thành trì, Cơ Cửu liền trở lại đi thành, bổ sung lương khô cùng rượu. Lão tam hiện tại cái đầu nhi đã rất lớn, hắn ôm có chút phí sức, liền thi xuất phong hành quyết bồi tiếp nó từ mặt đất bên trên di chuyển nhanh chóng. Lão tam chạy tốc độ dị thường nhanh chóng, một lần xông vọt có thể đạt tới 7 trượng. Cơ Cửu toàn lực thôi phát phong hành quyết, lão tam cũng có thể theo kịp. Ngày đó buổi chiều, Cơ Cửu đi tới dị châu địa giới, bởi vì dị châu là dị tộc khu quần cư, vì giảm bất phiền toái không cần thiết, hắn liền không có hướng dị châu nội địa đi, mà là dán dị châu phía đông cẩn thận hướng bắc di động. Bắc thượng trên đường, Cơ Cửu một mực tại suy nghĩ một vấn đề, đó chính là như thế nào che giấu rơi lão tam khí tức. Theo hình thể tăng trưởng, lão tam bẩm sinh sát khí cũng càng ngày càng dày đặc, chỗ đến gà bay chó chạy. Nếu như có thể lấy một loại nào đó phương pháp ẩn tàng rơi nó tự thân khí tức, chẳng những có thể lấy ẩn tàng hành tung, tránh xung đột không cần thiết cùng tranh đấu, còn có thể để lão tam tại 5 tháng sau này bên trong đi săn càng thêm dễ dàng. Suy nghĩ thật lâu, cuối cùng Cơ Cửu hay là từ bỏ, hắn nghĩ không ra có biện pháp nào có thể che giấu lão tam khí tức, khả năng theo 5 tháng tăng trưởng, đạo hạnh tăng lên, cuối cùng lão tam sẽ trở lại nguyên trạng tự hành liễm tàng khí hơi thở, nhưng hiện giai đoạn nó còn không làm được đến mức này, kỳ thực động vật đều có lãnh địa ý thức, đại bộ phận động vật đều sẽ thông qua mùi đến đánh dấu lãnh địa, lão tam phát ra sát khí chẳng qua là nó đánh dấu lãnh địa một loại phương pháp, nó vốn cũng không phải là cái gì loại lương thiện, cũng không cần thiết giấu đầu lộ đuôi ra vẻ đáng thương. Lão tam lúc này đã có thể tự hành đi săn, bởi vì khiếu giác linh mẫn lại tốc độ di động rất nhanh, đi săn xác suất thành công vẫn còn rất cao, có vết xe đổ, nó lựa chọn con mồi cũng có thể ăn một bữa xong. Cơ Cửu vốn định nghĩ cách dạy bảo lão tam đi săn thời điểm né qua những cái kia ở vào thời kỳ cho con bú mẫu thú, nhưng muốn làm được điểm này cũng không dễ dàng, quan sát phân chia quá mức phức tạp, mà hắn lại cũng không đủ thời gian, cuối cùng chỉ có thể bỏ đi ý nghĩ này, mạnh được yếu thua chính là thiên đạo, miễn là còn sống liền không tránh khỏi muốn tiến hành rất chóc. Tất cả vì sinh tồn mà tiến hành giết chóc đều phù hợp thiên đạo. Cơ Cửu bản ý là tận lực điệu thấp từ dị châu biên giới hướng bắc di động, làm sao mang lão tam, cho dù muốn ẩn tàng hành tung cũng không thể, cũng không phải tất cả động vật đều đối lão tam nhượng bộ lui binh. Tiến vào dị châu ngày kế tiếp giữa trưa, lão tam rốt cục gặp cọng rơm cứng. Đối phương là một đầu mọc ra hai đầu long trảo giao long, tại hai người dọc đường một chỗ hát thủy hồ đỗ lúc từ dưới nước vội sông mà ra, gầm thét qua đi hướng phía Cơ Cửu lão tam lao đến. Cơ Cửu tập được xem khí thuật, có thể quan sát khí tức, nhưng rất sâu nước hồ hoặc quá dày tầng đất sẽ ảnh hưởng đến xem khí thuật thi triển, vì vậy đầu này dài đến 7 trượng to lớn giao long đột nhiên xuất hiện lúc Cơ Cửu không có chút nào phòng bị, vội vàng ngưng thần đề phòng, cùng lúc đó rút ra bên hông Huyền Thiên trường kiếm. Phán đoán một người hoặc là một cái động vật là thật hung ác hay là giả hung ác, liền xem ở gặp được đột phát tình huống lúc bọn hắn phản ứng đầu tiên, phô trương thanh thế gặp được đột phát tình huống lúc phản ứng đầu tiên là đảo tẩu né tránh hoặc là khuất phục, mà chân chính hung ác phản ứng đầu tiên chính là đón đầu phản kích. Không cùng Cơ Cựu hạ lệnh, Lão Tam đã gầm thét phóng tới kia con dao long. Cái này con dao long là vảy màu đen, đầu có hai sừng, thân hình dị thường to lớn. Lúc này Lão Tam đã có con ngẽ lớn nhỏ, nhưng là cùng đầu này hắc dao tướng so, thân hình hay là tiểu rất nhiều, hoàn toàn không tại một cái cấp bậc. Cơ Cựu rút đao nơi tay, vốn muốn lập tức xuất thủ chém giết đầu kia hắc dao, nhưng nghĩ lại qua đi lại cải biến chủ ý. Đây là Lão Tam lần thứ nhất gặp được đối thủ lợi hại, lại nhìn nó ứng đối ra sao. Nếu như Lão Tam không phải là đối thủ của nó, lại ra tay cũng không muộn. Còn nữa, hắn cũng muốn nhìn một chút đầu này hắc dao vì sao lại chủ động xuất thủy công kích. Cùng nhân loại tranh đấu tiến thối công thủ khác biệt, dị loại ở giữa tranh đấu càng thêm thảm liệt, chỉ công không tuân thủ, hoàn toàn là lấy mạng tương bác, song phương tranh đấu đều lấy cắn xé làm chủ. Hắc dao mặc dù thân hình to lớn lại dị thường linh hoạt, răng nanh miệng lớn đại trường, mục tiêu công kích là Lão Tam sau sống lưng, mà Lão Tam mục tiêu công kích thì là nó bảy tấc. Dã thú phía sau lưng là nhược điểm của bọn nó, mà xem như rắn mang đến nói, bảy tấc thì là chỗ yếu hại của bọn nó. Lão Tam dù là lần đầu tiên gặp được mạnh mẽ đối thủ, lại biết công kích đối thủ bảy tấc, có nhiều thứ là không cần ngày mai học tập, là bẩm sinh, là thực chất bên trong mang tới. Song phương đều không có né tránh, nhưng song phương trong thời gian ngắn đều không thể công kích đến đối phương uy hiếp, sở dĩ xuất hiện loại tình huống này là Lão Tam cùng Hắc Giao đều vội vàng muốn công kích địch nhân uy hiếp, bởi vì động tác quá nhanh, tại tiến công lúc thân hình di chuyển nhanh chóng liền đưa đến cùng loại với tránh né hiệu quả. Ngắn ngủi đoạt công về sau, Lão Tam dẫn đầu ăn phải cái lô vốn, nó cuối cùng tuổi nhỏ, không có kinh nghiệm thực chiến, lăng không sông nào thời điểm bị Hắc Giao ngược lại vung dao đôi đện bay ra ngoài. Bên hồ có nhiều to lớn đá xanh, mắt thấy Lão Tam sắp đụng vào cự thạch, Cơ Cựu vội vàng thi xuất rời núi quyết đem nó cách không chống đỡ. Lão Tam cũng không biết Cơ Cựu ở phía sau hỗ trợ, ngừng lại lui thế về sau lập tức nhu thân lại đến. Đập bay Lão Tam về sau, Hắc Giao cũng không có thừa cơ đoạt công, mà là uốn lượn giao thân, động thân ngửa ra sau, cùng lúc đó mở ra huyết buồn đại khẩu, miệng lớn hấp khí. Gặp tình hình này, Cơ Cựu biết Hắc Giao rất có thể muốn phun ra nọc độc, bởi vì Hắc Giao động tác này hắn từng tại loài rắn trên thân nhìn thấy qua, phun ra nọc độc trước đó đều có động thân ngửa ra sau cái này một động tác. Lo lắng Lão Tam ăn thiệt thòi, Cơ Cựu liền chuẩn bị xuất thủ, làm hắn không nghĩ tới chính là Lão Tam vậy mà đoạt tại đối thủ trước đó phun ra một đạo cực nóng hỏa diễm. Hỏa diễm trình xích hồng sắc, trường dài 2 trượng ngắn. Đối với Lão Tam có thể phun lửa, Cơ Cựu cũng không cảm giác ngoài ý muốn, bởi vì làm thuần dương lửa thú, có thể phun ra hỏa diễm cũng hợp tình hợp lý, làm hắn không nghĩ tới chính là Lão Tam phun ra hỏa diễm cực nóng phi thường, không giống bình thường hỏa diễm, ngược lại có chút giống tam muội chân hỏa. 22. Quy 1 chương 196, toàn nghề chân thân. 27. Không cùng Lão Tam phun ra hỏa diễm cẩn thận, kia hắc dao cũng phun ra một chùm nhanh như mưa rào màu đen nọc độc. Xích hồng hỏa diễm cùng màu đen nọc độc chính diện tiếp xúc, đại lượng nọc độc nháy mắt hóa thành mang theo hôi thối xương độc, mà Lão Tam chỗ phun ra xích hồng hỏa diễm cũng bị hắc giao phun ra nọc độc rồi tắt. Hắc giao sống sót nhiều năm, lâm trận đối địch có nhiều kỹ xảo, mượn xương độc kiểm hộ vội xông mà tới, không cùng Lão Tam lấy lại tinh thần đã cắn nó sau sống lưng. Gặp tình hình này, Cơ Cựu không dám có chút chần chờ, vội vàng thả người nhảy ra, đoạt tại hắc giao cắn vào phát lực trước đó lấy huyền thiên trường đao chém xuống đầu lâu của nó. Lão Tam bị hắc giao cắn trúng sau sống lưng, bản năng muốn quay người công kích hắc giao bảy tấc, nhưng xoay người lại phát hiện hắc giao đã không có đầu lâu. Chấn kinh nghi hoặc thời điểm lại phát hiện kia to lớn dao đầu còn dán tại phía sau lưng của mình bên trên, vội vàng trên nhảy dưới tránh, muốn đem kia dao đầu bỏ rơi tới. Nếu như Lão Tam bất loạn động, Cơ Cựu có thể ung dung đem dao đầu từ nó trên lưng lấy xuống, nhưng Lão Tam nhảy từng nhảy loạn, khiến cho không có chỗ xuống tay, mà kia đầu một nơi thân một mẹo dao đầu vẫn chưa lập tức chết đi, trước khi chết xong hàm phát lực, cắn Lão Tam càng phát ra đau đớn. Cơ Cựu liên thanh la lên, thật vất vả gọi lại Lão Tam, nhìn chăm chú phân biệt vị, đưa tay vung đao, dán Lão Tam ra mau đem kia dao đầu chặt đứt, ngược lại còn đao trở vào bao. Tay không đem khảm tại Lão Tam ra thịt bên trong một nửa dao đầu tính cả răng độc cùng nhau rút ra. Có thể là rút ra răng độc lúc liên hồi Lão Tam đau đớn, cũng có thể là Lão Tam tài nghệ không bằng người thẹn quá hóa giận, Cơ Cựu đem nó trên lưng dao đầu gỡ xuống về sau, Lão Tam gầm thét hướng về phía cách đó không xa còn tại uốn lượn dao vung dao thân vào tới, như chó điên một trận cắn loạn. Không hề nghi ngờ, lần này cùng hắc dao tranh đấu Lão Tam là thất bại một phương, bất quá tại Cơ Cựu xem ra Lão Tam lại là tuy bại nhưng vinh, nếu như luận sống sót 5 tháng nhì, đầu này hắc dao có thể làm Lão Tam tổ tông, đối mặt với cường đại như thế đối thủ, Lão Tam có thể không sợ hai sông đi lên, cái này đã rất khó được, thắng thua tạm thời để ở một bên, chí ít nó dám sông dám đánh. Đầu này hắc giao là có độc, lo lắng Lão Tam trúng độc, Cơ Cựu liền hô về Lão Tam, từ quan sát kỹ thương thế của nó, Lão Tam trên lưng mặc dù da chóc thịt bong, nhưng cũng không có dấu hiệu trúng độc, phía sau hắn hỏng gỗ bên trong còn có một số kim sang dược và giải độc thuốc, là tại Lạc Hàn thành chế biến, liền lấy ra cùng Lão Tam bó thuốc. Nghĩ đến mật rắn có thể giải độc, lại ngừng thở tiến đến đi kia mổ bụng lấy gan sự tình, trước đó hắn chưa bao giờ thấy qua giao long, cũng không biết giao long long gan cùng mật rắn có phải là tại cùng một vị đưa. Sẽ ra về sau một trận tìm kiếm, chẳng những tìm được long gan, còn tìm được một viên to bằng trứng bồ câu tiểu nhân màu đen nội đan. Cơ Cựu gọi tới Lão Tam, đẩy ra miệng của nó đem long gan nhét đi vào. Lão Tam không biết Cơ Cựu cho ăn cho nó là cái gì, không có trực tiếp nuốt xuống, mà là từ trong miệng ngay. Long gan hương vị đoán chừng chẳng ra sao cả. Lão Tam một mặt khó chịu biểu lộ, nhai răng trợn mắt, gật gù đắc ý. Động vật nội đan chính là nó nhiều năm tích lũy linh khí biến thành, nhưng Cơ Cựu cũng không xác định cái này mai hắc giao nội đan phải chăng thích hợp Lão Tam phục dụng. Suy nghĩ qua đi đem nội đan đặt ở Lão Tam trước mặt, do nó tự làm quyết định. Đánh hơi qua đi. Lão Tam há mồm đem trong lúc này đang ngậm tiến vào miệng bên trong, miệng của nó rất lớn mà nội đan rất nhỏ, khỏi phải nhấm nuốt, trực tiếp nuốt xuống. Xác định Lão Tam cũng không lo ngại, Cơ Cựu liền dẫn nó nhanh nhanh rời đi, nơi này chính là Dị Châu, có trời mới biết đầu này hắc giao có hay không thân bằng hảo hữu, đi nhanh lên, miễn sinh sự đoan. Bắc thượng trên đường Cơ Cựu một mực hồi ức lúc trước Hắc Giao công kích hắn cùng Lao Tam chi tiết, suy nghĩ cẩn thận lúc ấy Hắc Giao nhưng thật ra là hướng về phía Lao Tam đi, đầu này Hắc Giao tại sao phải công kích Lao Tam? Suy nghĩ qua đi cảm giác đơn giản có hai loại khả năng, một là Lao Tam sát khí quá nặng, mà phiến khu vực này là Hắc Giao lãnh địa, Hắc Giao cảm nhận được tiềm ẩn uy hiếp, thế là liền đánh đòn phủ đầu, phải biết Hắc Giao thuộc về Long Trúc, mà Lao Tam cũng là hôn huyết Long Trùng, cùng là Long Trúc, vì vậy Hắc Giao có can đảm cùng Lao Tam một trận chiến. Còn có một loại khả năng chính là ngũ hành tương xung, kia con dao long là màu đen, ngũ hành thuộc thủy dị loại thường thường là màu đen, mà Lao Tam ngũ hành thuộc hỏa, bởi vì cái gọi là xung khắc như nước với lửa, vì vậy Hắc Giao mới sẽ công kích Lao Tam. Sự thật đến tột cùng là như thế nào không được biết, cũng không có truy đến cùng tất yếu, gặp đến một chút gặp chắc trở cùng khiêu chiến đối Lao Tam đến nói cũng không phải chuyện xấu. Bác hành 300 bên trong, Cơ Cựu ngừng lại, lại lần nữa kiểm tra Lao Tam thương thế, xác định thương thế không có chuyển biến xấu, cái này mới hoàn toàn yên tâm. Nghĩ đến Lao Tam lúc trước vậy mà có thể phun ra hỏa diễm, Cơ Cựu liền nếm thử mệnh nó lại lần nữa phun lửa, lấy kiểm nghiệm nó phun lửa hỏa diễm có phải là Tam muội chân hỏa, nhưng Lao Tam trước đây chưa hề nhận qua cùng loại huấn luyện, cũng không biết Cơ Cựu khoa tay múa chân đến cùng muốn để nó làm cái gì, bị Cơ Cựu ép gốc, hiểu lầm, há mồm ngay lại đem lên buổi trưa ăn xuống núi thịt dê phun ra. Bị tiêu hóa qua dê rừng thịt mùi khí rất nặng, lại mang theo gây mũi chua sót, hôn người muốn nói, Cơ Cựu bất đắc dĩ như mày, nhưng Lão Tam hành động kế tiếp lại làm hắn suýt nữa đem trước ăn bánh mì phun ra, viên kia hắc giao nội đàn chưa bị tiêu hao, tính cả thịt dê bị nó cùng nhau phun ra, Lão Tam có vẻ như biết vật này đối với mình có tác dụng lớn, vậy mà từ trong đống nôn tìm được vật này đều lần nữa nuốt vào. Mắt thấy Lão Tam lĩnh hội không được mình ý đồ, Cơ Cựu liền thay đổi một loại khác phương thức, nhấc tay vướt ve Lão Tam, vì đó quán chú Tam muội chân hỏa. Những chuyện tương tự hắn trước đây cũng thường xuyên làm, nhưng lại chưa bao giờ như thế vội vàng quan chú. Cũng may Tam muội chân hỏa mặc dù cường manh bá đạo, Lao Tam lại có thể gánh chịu lại thụ, mà lại nó có vẻ như rất hưởng thụ Cơ Cựu mang theo Tam muội chân hỏa vớt ve, ngửa đầu hít mắt, rất là thư thái. Cơ Cựu cũng không biết Lao Tam có thể thừa nhận được bao nhiêu Tam muội chân hỏa, nhưng hắn chỉ đang thử thăm dò xác nhận, liền lớn mật thúc rót, cùng lúc đó mật thiết quan sát Lao Tam biểu lộ. Một khi phát hiện Lao Tam cảm giác khó chịu, liền lập tức thu hồi Tam muội chân hỏa. Cơ Cựu phục có Vu tộc bổ khí linh đan, linh khí lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn. Lao Tam muốn bao nhiêu hắn liền có thể cho bao nhiêu, Lao Tam một mực muốn, hắn vẫn cho. Theo Tam muội chân hỏa đại lượng rót vào, Lao Tam thân thể lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nhanh chóng biến lớn, nửa nén hương về sau đã to như châu đực, mà lúc trước bị hắc giao cắn xé đưa đến vết thương cũng tận số khép lại. Cơ Cựu cũng không biết Tam muội chân hỏa cùng thuần dương lửa thú quan hệ, hắn có chút bận tâm mình cử động lần này là đốt cháy giai đoạn, sẽ hại Lao Tam, bất quá nhìn Lao Tam thần sắc, có vẻ như cũng không khó thụ. Mặc kệ động vật gì đều là khi còn bé đáng yêu, theo thân hình tăng trưởng, Lao Tam dáng vẻ cũng càng ngày càng khó coi. Dùng khó coi để hình dung có vẻ như không quá tinh chuẩn, xác thực nói là càng ngày càng dữ tợn, bởi vì cái gọi là tướng do tâm sinh, Lão Tam lúc này một mặt hung lệ, xem xét chính là khát máu hiếu sát chi đồ. Toàn bộ quá trình trọn vẹn tiếp tục 2 canh giờ, mãi cho đến mặt trời lặn thời gian Lão Tam hình thể mới đình chỉ tăng trưởng, lúc này Lão Tam đã biến thành quái vật khổng lồ, thân dài tiếp cận 2 trượng, 4 chân đạp đất, có cao hơn 9 thước. Tiếp tục thúc giúp Tam muội chân hỏa, Lão Tam bắt đầu biểu hiện ra khó chịu, nhăn mũi nhíu mày, nhiều hiện vội vàng sao động. Đến tận đây Cơ Cựu Phương mới thu hồi Tam muội chân hỏa, lui lại mấy bước, nghiêng người đưa tay hướng về phía cách đó không xa một cây đại thụ thôi phát xích hồng hỏa diễm. Gặp hắn như vậy, Lao Tam cũng bắt chước làm theo, hướng về phía cây đại thụ kia phun ra xích hồng hỏa diễm. Mắt thấy Lao Tam bắt chước mình, Cơ Cựu mừng rỡ trong lòng, rèn sắc khi còn nóng, lại lui mấy bước, Tam muội chân hỏa từ quanh thân bách hải gấp tiết ra, từ bên ngoài cơ thể thúc đẩy sinh trưởng hỏa diễm. Lao Tam có vẻ như đoán được Cơ Cựu ý đồ, cánh cung ngồi đủ, âm thầm phát lực, xích hồng hỏa diễm tức thời tràn ngập toàn thân. Thấy Lao Tam cũng có thể từ bên ngoài cơ thể thúc đẩy sinh trưởng hỏa diễm, Cơ Cựu vui mừng quá đỗi, reo hò một tiếng, ngự hỏa lên không. Lao Tam giống giận gào thét, nhất phi trùng thiên. 22. Quy 1 chương 197, ngự hỏa mà đi. 27. Lao Tam có thể từ bên ngoài cơ thể thúc đẩy sinh trưởng hỏa diễm đã khiến Cơ Cựu kinh hỉ phi thường, bây giờ thấy nó lại còn có thể ngự hỏa lăng không, vui sướng trong lòng đã không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung, cùng ngự khí lăng không tướng so, ngự hỏa lăng không chẳng những tốc độ càng nhanh, khí thế cũng càng thêm uy mãnh, rất có hoành hành vô kỵ, đánh đâu thắng đó ý vị. Mặc dù là lần đầu tiên ngự hỏa lăng không, Lao Tam nhưng lại chưa biểu hiện ra kinh hoàng, theo sát Cơ Cựu, ngự hỏa phi nước đại. Cơ Cựu thi triển ngự hỏa lăng không lúc là không cần cất bước, nhưng Lão Tam không được, bên ngoài cơ thể cháy hừng hực hỏa diễm chỉ là làm nó cách mặt đất lên không, nghĩ muốn di chuyển nhanh chóng cần ra sức chạy. Đối với Lão Tam lần đầu ngự hỏa lăng không nhưng không có thất kinh, Cơ Cựu là hơi nghi hoặc một chút, suy nghĩ cẩn thận hẳn là có hai phương diện nguyên nhân, một là trước đây hắn đã từng nhiều lần mang theo Lão Tam cách mặt đất lên không, Lão Tam đã thành thói quen từ cao không di chuyển nhanh chóng, còn nữa, khả năng liên lão ba chính mình cũng không biết mình là như thế nào cách mặt đất lên không, nó trước mắt làm những này chỉ là vì đi theo hắn. Kinh hỉ chi dư, Cơ Cựu bắt đầu đối Lão Tam ngự hỏa lăng không tiến hành kiểm thử. Trước hết nhất kiểm thử chính là tốc độ, Lao Tam bên ngoài cơ thể thiêu đốt hỏa diễm trình xích hồng sắc, quả nhiên, nó ngự hỏa lăng không tốc độ chỉ có thể đạt tới tu sĩ lăng không bay qua tốc độ 3 đến 4 lần, là tuyệt đại đa số phi cầm 2 đến 3 lần. Tốc độ như vậy tự nhiên không thể cùng hắn toàn lực thôi động Tam muội chân hỏa lúc có khả năng đạt tới tốc độ đánh đồng, nhưng là cho dù là tốc độ như vậy cũng đã phi thường khủng bố, bởi vì cơ hồ không có có đồ vật gì có thể so với nó bay càng nhanh. Sau đó kiểm thử chính là Lao Tam ngự hỏa lăng không dựa vào là tự thân thiên phú dị bẩm, hay là nhờ vào hắn lúc trước đại lượng quán chú Tam muội chân hỏa. Muốn xác định điểm này cũng rất đơn giản, chỉ cần mang theo Lão Tam thời gian dài thi triển ngự hỏa lăng không, nếu như Lão Tam có thể một mực ngự hỏa lăng không, đã nói lên nó có thể ngự hỏa lăng không là bởi vì huyết mạch duyên cớ, thiên phú dị bẩm. Nếu như không thể, thì nói rõ Lao Tam Ngự Hỏa Lăng không là hắn trước đây đại lượng quán chu tam muội chân hỏa chỗ thúc đẩy. Nửa nén hương qua đi, lão tam bên ngoài cơ thể hỏa diễm bắt đầu yếu bớt, tốc độ cũng theo đó chậm lại. Cơ Cửu từ một bên nhìn rõ ràng, tâm lý nắm chắc, lão tam mặc dù là hôn huyết long trúc, thuần dương lửa thú, tự thân nhưng cũng không có Ngự Hỏa Lăng không năng lực, vẫn là hắn trước đây quán chu tam muội chân hỏa có tác dụng. Mặc dù có chút không được hoàn mỹ, Cơ Cửu nhưng lại chưa quá mức thất vọng, lão tam có thể lại thụ cũng gánh chịu tam muội chân hỏa đã rất không dễ dàng, đổi thành cái khắc cầm thú, lớn như thế lượng tam muội chân hỏa rót vào, sớm đã bị đốt ra tận thịt, nghiền xương thành tro. Theo thể nội tồn trữ tam muội chân hỏa tiêu hao yếu bớt, lão tam tốc độ di động càng ngày càng chậm, phát giác được mình không cách nào tiếp tục từ không trung di chuyển nhanh chóng, lão tam dần dần hạ thấp độ cao, muốn trở về mặt đất. Gặp tình hình này, Cơ Cửu vội vàng thu hồi tam muội chân hỏa, đánh tan bên ngoài cơ thể hỏa diễm, lao xuống lưng ngang, từ không trung cưỡi trên lão tam phía sau lưng. Đợi đến cơi ổn thỏa lao, Cơ Cửu một lần nữa thôi phát tam muội chân hỏa, thúc đẩy sinh trưởng ra cực nóng hỏa diễm, đem mình cùng lão tam bao khỏa trong đó. Đạt được ngoại lực tương trợ, lão tam có thể tiếp tục lăng không, chở Cơ Cửu nhanh như điện chớp hướng bắt chạy vội. Tam muội chân hỏa thúc đẩy sinh trưởng hỏa diễm từ thấp đến cao có thể chia làm 3 loại nhan sắc, ngọn lửa màu tím nhiệt độ tối cao, tốc độ di động cũng nhất nhanh, bởi vì là Cơ Cửu thôi phát hỏa diễm, hắn liền có thể tùy tâm trưởng khống hỏa diễm nhiệt độ, lấy xích hồng hỏa diễm trợ giúp lão tam chạy một lát, xác định lão tam có thể lại thụ, hắn liền tăng thêm tam muội chân hỏa thôi động, theo lên hỏa diễm dần dần biến thành màu lam, lão tam tốc độ di chuyển cũng trở nên càng lúc càng nhanh. Từ quan sát kỹ lão tam biểu lộ, thấy ánh mắt của nó chỉ có kích động cùng hưng phấn mà cũng không có khó chịu cùng khó chịu, Cơ Cửu liền đánh bạo đem tam muội chân hỏa thôi động đến cực hạn, bên ngoài cơ thể hỏa diễm lập tức biến thành tử sắc. Bên ngoài cơ thể hỏa diễm biến thành tử sắc về sau, lão tam tốc độ di động cũng theo lấy tăng lên mấy lần, thời gian qua nhanh cùng nhanh như điện chớp đã không đủ để hình dung lúc này tốc độ, chỉ có thể dùng kinh thế hai tục để hình dung, bởi vì tốc độ quá nhanh, di động thời điểm thậm chí xuất hiện cùng loại lôi minh ầm ầm tiếng vang. Tốc độ tăng lên cùng bên ngoài cơ thể hỏa diễm nhan sắc có quan hệ trực tiếp, cùng lão tam chạy tần số của bước chân không có gì liên quan, lão tam chạy tần suất cũng không có bởi vì tốc độ tăng lên mà biến càng nhanh. Bởi vì là lần đầu diễn luyện, Cơ Cửu liền không bỏ được đem lão tam bước đến cực hạn, sắp thực định có thể ngồi cưỡi lão tam lấy tốc độ cực hạn ngự hỏa lăng không, liền chậm lại tam muội chân hỏa thôi động, cải thành áp dụng một loại khác phương thức trợ giúp lão tam ngự hỏa lăng không. Lúc trước hắn là lấy tự thân tam muội chân hỏa bao khỏa lão tam, lần này là tại ngồi cưỡi đồng thời đem tự thân linh khí truyền cho lão tam, hắn truyền độ cho lão tam chính là phổ thông linh khí, hắn muốn xác định lão tam có thể hay không một mình từ bên ngoài cơ thể thúc đẩy sinh trưởng ra hỏa diễm. Linh khí truyền vào, lão tam bên ngoài cơ thể lại lần nữa xuất hiện xích hồng hỏa diễm, cái này đã nói lúc này lão tam đã có thể một mình thúc đẩy sinh trưởng hỏa diễm cũng lợi dụng hỏa diễm ngự hỏa lăng không. Lúc trước sở dĩ tốc độ chậm lại, cũng không phải là bởi vì trong cơ thể nó tam muội chân hỏa hao hết, mà là nó thể nội linh khí hao hết. Tại vì lão tam truyền tống linh khí đồng thời, Cơ Cửu cũng từ bên ngoài cơ thể thúc đẩy sinh trưởng ra hỏa diễm, hắn tự thân cũng không thể hoàn toàn không nhìn nhiệt độ cao hỏa diễm, cần dựa vào tam muội chân hỏa thúc đẩy sinh trưởng ra hỏa diễm đến ngăn cách ngoại giới nhiệt độ cao. Ngồi cưỡi lão tam ngự hỏa lăng không khiến Cơ Cửu chí khí nảy sinh, từ xưa đến nay có thể lấy phi cầm dị thú vì tọa kỵ có khứa người, nhưng là lấy toàn thân dục hỏa toan nghe vì tọa kỵ cũng chỉ có chính hắn, hỏa lôi đạo hiệu danh phủ kỳ thực. Nghĩ đến đạo hiệu của mình, Cơ Cửu trong lòng nhiệt huyết cùng phong khoáng nháy mắt biến mất, hắn đột nhiên nghĩ đến mình đã bị tiệt giáo xóa tên, hắn không còn là tiệt giáo hỏa lôi chân nhân, chấn hồn minh hắn cũng không thể quay về. Nghĩ đến đây, mất hết cả hứng, khu ngồi lao tam trở xuống mặt đất. Đợi Cơ Cửu xoay người mà xuống, lao tam vội vã hướng đông chạy tới, Cơ Cửu vốn cho rằng nó phải chạy đến bên dòng suối nhỏ uống nước, không ngờ lao tam lại chạy đến bên bờ một cây đại thụ bên cạnh, nhấc lên chân sau hướng phía đại thụ thử nước tiểu nhi, long huyết hậu duệ cũng tốt, thuần dương lửa thú cũng được, cuối cùng vẫn là một con dã thú bản năng lão tam cũng có. Thấy lao tam đi tiểu, Cơ Cửu cũng có mắt tiểu, giải khai eo dây thừng chuẩn bị đi vệ sinh, chung quanh hắn là bằng phẳng khu vực, thấy cách đó không xa có cây nhỏ, liền mang theo quần đi đến cây nhỏ bên cạnh đối cây nhỏ đi tiểu. Vừa té ra quần, đột nhiên nghĩ tới một chuyện, mình giống như cũng không có thoát khỏi bản năng của động vật, rõ ràng có thể ngay tại chỗ đi vệ sinh, lại đi ra vài chục bước đi tới cây nhỏ bên cạnh, có vẻ như hướng trên cây đi tiểu càng vui sướng hơn. Cái này một kỳ quái ý nghĩ từ trong đầu của hắn chợt lóe lên, rất nhanh liền bị mới suy nghĩ cho thay thế, hắn tại nghĩ sau này thế nào cùng lão tam phối hợp càng có thể nổi bật ngự hỏa lăng không phách lối cùng bá khí, là cưỡi vượt về sau lão tam lại thúc đẩy sinh trưởng hỏa diễm càng thêm uy mãnh, hay là cưỡi vượt về sau cùng lão tam cùng nhau thúc đẩy sinh trưởng hỏa diễm càng thêm uy gốc. Đang miên man suy nghĩ, đột nhiên nghe tới sau lưng truyền đến lão niên nữ tử triệu hoán thanh âm, "Thiếu hiệp." Cơ Cửu nơi nào nghĩ đến hoang sơn dã lĩnh sẽ có người, nghe tiếng có nhiều kinh ngạc, vội vàng nâng lên quần quay người xem, lại phát hiện một cái tay cầm cừu trượng tóc trắng lao hậu đang cách đó không xa rừng cây hướng hắn đi tới. 22. Quy 1 chương 198, xà tinh cầu cứu. 27. Nơi đây chính là dị châu địa giới, lại là hoang sơn dã lĩnh, rất không có khả năng có nhân tộc ở lại, nhìn thấy cái này tóc trắng lao hậu, Cơ Cửu phản ứng đầu tiên chính là người này không phải người, nhắm lại hai mắt, phân biệt xem xét khí tức, quả nhiên, người này là dị loại hóa người, bản thể hẳn là một loại nào đó kịch độc loài rắn. Tại Cơ Cửu dò xét người này đồng thời, lão tam cũng từ bờ sông chậm rãi đi tới, nó chắc hẳn cũng phát hiện lao hầu này không phải nhân loại, nhíu lại mũi thở, phát ra trầm thấp cảnh cáo thanh âm. Bà lao kia vốn là một mặt kinh e sợ, gặp lại lao tam thần sắc bất thiện, trong lòng càng hoảng sợ, toàn thân run rẩy, ngừng chân không tiến. Ngươi là người phương nào? Ý muốn như thế nào? Cơ Cửu liếc xéo lao hầu, người khác không biết thân phận của hắn, Thiên Chu lại là biết đến, trước đây hắn liền đã từng tao ngộ nhiều lần đánh lén, có vết xe đổ, hắn đối đột nhiên xuất hiện người liền tràn ngập cảnh giác. Lao hầu hoảng sợ nhìn chằm chằm lão tam, chắc là quá mức sợ hãi, vậy mà quên trả lời Cơ Cửu tra hỏi, chờ một mạch Cơ Cửu đưa tay ngăn lại lão tam, bà lão kia phương mới hồi phục tinh thần lại, xoay người thở dài, về thiếu hiệp hỏi, lão thân cũng không phải là nhân tộc, mà là cái này Tây Sơn rắn cặp nòng, mạo muội hiện thân đúng là đường đột, mong rằng thiếu hiệp có thể đại phát thiện tâm, trượng nghĩa xuất thủ, cứu lao thân tiểu nữ tại trong nước lửa. Nghe được lao hầu ngôn ngữ, Cơ Cửu vẫn chưa nói tiếp, hắn rất hoài nghi lão hầu này đột nhiên hiện thân chân thực dụng ý, phải biết cũng không phải là tất cả động thủ người đánh lén hắn đều là lây nhiễm Thiên Chu lệ khí nghịch huyết vệ sĩ, có chút từ khí tức bên trên là nhìn không ra mánh khỏe. Thấy Cơ Cửu không có lập tức cự tuyệt, bà lao kia phảng phất nhìn thấy hy vọng, vội vàng nói nói, lao thân cũng biết tùy tiện cầu tình quá đường đột, nhưng lão thân quả nhiên là không có biện pháp khác có thể nghĩ, ta vậy tiểu nữ bị Cao Dương Quân bắt đi, giam giữ cầm tù, tùy ý tàn phá, quả nhiên là sống không bằng chết, mong rằng thiếu hiệp trượng nghĩa xuất thủ, cứu nó một cứu. Lao thân những năm này một mực âm thầm thủ hộ một gốc trường sinh thảo, nguyện đem nó tặng cho thiếu hiệp, coi là tạ lễ. Đối với một cái không còn sống lâu nữa người mà nói vàng bạc tài vật là không có bất kỳ cái gì giá trị, Cơ Cửu bất vi sở động, theo miệng hỏi nói, ngươi vì cái gì tìm tới ta? Lao hầu đáp nói, về thiếu hiệp hỏi, lão thân cũng là cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng, từ trong núi ngẫu nhiên nhìn thấy ngài ra dòi tọa kỵ ngự hỏa đi nhanh, biết ngài chính là hữu đạo chi sĩ, cao thủ tuyệt thế, đang ngồi cảm thán nếu là có thể phải ngài xuất thủ, ta kia số khổ hải nhi nhất định có thể thoát ly khổ hải. Đột nhiên thấy ngài vậy mà từ đó chỗ rơi xuống đất nghỉ ngơi, vội vàng đi nhanh chạy đến, không chối từ mạo muội mặt dày cầu mời. Bởi vì lao hầu ngôn ngữ coi như vừa vặn, Cơ Cửu ngữ khí liền có điều hòa hoãn, ngươi đánh giá cao ta, ta không phải cái gì cao thủ tuyệt thế, huống hồ ta là nhân tộc, không nên can thiệp các ngươi dị tộc sự tình. Thấy Cơ Cửu cự tuyệt chối từ, lao hầu vội vàng nói, thiếu hiệp quá khiêm tốn, nếu không phải cùng đường mặt lộ, lao thân cũng không dám mạo hiểm giấu quá nhiều, mong rằng thiếu hiệp tự suy nghĩ lao thân mẫu nữ bi khổ cảnh ngộ, cứu chúng ta một cứu. Lao hầu nói xong hai đầu gối quỳ xuống, thổn thức gật lệ. Cơ Cửu vốn không muốn phức tạp, nhưng là thấy lao hầu không giống làm bộ, lại rất là đáng thương, liền động lòng chắc ẩn. Hắn mặc dù không còn là đạo nhân, lại cuối cùng vẫn là cái luyện khí người, không thể bởi vì trước đây nhiều lần lọt vào đánh lén mà vì chuyện nhỏ mà bỏ việc lớn, chỉ lo thân mình. Ngươi nói ngươi lúc trước là vô ý ở giữa gặp được ta, phải chăng quá mức trùng hợp? Cơ Cửu trầm giọng hỏi. Thật là như thế, cho là ý trời khó tránh, đến cứu tinh. Lao hầu than thở khóc lóc. Cơ Cửu không nói gì thêm, mà là khẽ nhíu mày, suy nghĩ trầm ngâm. Trước đây hắn một mực cưỡi lao tăng ngự hỏa lăng không, tốc độ di chuyển cực nhanh, lại di động lộ tuyến cũng là không cố định, cho dù có người muốn bố trí mai phục ám toán cũng không kịp để chuẩn bị. Theo lý thuyết việc này là hố bẫy khả năng không lớn. Lao hầu nói hẳn là lời nói thật. Ngươi nói Cao Dương Quân là cái gì dị loại, tu vi như thế nào? Cơ Cửu hỏi. Cao Dương Quân chính là lão hổ thành tinh, có ngàn năm đạo hạnh, dưới mắt chính là linh tịch cao giai tu vi. Lao hầu trả lời. Người trước đứng dậy. Cơ Cửu nói. Lao hầu cũng không đứng dậy, tiếp tục khóc cầu, bi thương đáng thương. Việc này nhưng có ẩn tình. Cơ Cửu hỏi. Lao thân lời nói câu câu là thật, tuyệt không dám lừa gạt thiếu hiệp. Lao hầu đưa tay tay chỉ. Tiêu Cao Dương Quân vốn không sinh hoạt ở nơi này, trước đây không lâu mới vừa tới nơi đây, đánh giết lao sân chủ, đối ta cùng tùy ý thúc đẩy, đủ kiểu ức hiếp, là thật đáng ghét. Ta cho dù giúp ngươi cứu ra con gái của ngươi, cũng là trị ngọn không trị gốc, trừ phi các ngươi rời đi nơi đây, hướng nơi khác nhu sinh. Cơ Cửu nói, thiếu hiệp nói có lý, nếu là ngài có thể cứu ra tiểu nữ, lao thân nguyện đem trường sinh thảo dâng ra, về sau mang theo tiểu nữ ly biệt quê hương, đi xa tránh họa. Lao hầu nói, lao hầu nhiều lần nâng lên trường sinh thảo, Cơ Cửu khó tránh khỏi sinh lòng hiếu kỳ. Chân quý linh vật phụ cận bình thường sẽ có hung cầm manh thu chăm sóc, dị loại đều có nhận ra linh vật bản năng, bọn chúng chỗ bảo vệ linh vật thường thường không là phàm phẩm. Trầm ngâm qua đi, Cơ Cửu mở miệng hỏi nói, như lời ngươi nói trường sinh thảo có gì hiệu dụng? Lao hầu đáp nói, về thiếu hiệp hỏi, trường sinh thảo chiếu cô âm dương, đầy đủ ngũ hành, phải tinh hoa của nhật nguyện, đoạt thiên địa chi tạo hóa, 10.000 năm phương được thành quen, ăn vào nhưng phải trường sinh. Lao thân tìm được gốc kia trường sinh thảo đã có 8.000 năm, dưới mắt phục dụng mặc dù không được toàn công, nhưng cũng có thể duyên thọ ngàn năm. Cơ Cửu nghiêng đầu nhìn về phía quỳ gối cách đó không xa tóc trắng lao hầu, tha thứ ta nói thẳng, lấy đạo hạnh của ngươi, làm sao có thể thủ được cái này các loại quý hiếm kỳ vật? Kia trường sinh thảo sinh tại sâu dưới lòng đất, rất là bí ẩn, lại chỉ có một đạo chật hẹp khe đá có thể dưới đến dưới đất. Lao hầu trả lời, trường sinh thảo đối với Cơ Cửu đến nói là không có tác dụng gì, nhưng là đối với những người khác lại có tác dụng lớn. Cơ Cửu hưu tâm cầm tới cái này gốc trường sinh thảo, mặc dù hắn nghĩ không ra có thể đưa cho ai. Ta có thể giúp ngươi cứu ra con gái của ngươi, nhưng ta muốn lấy trước đến như lời ngươi nói trường sinh thảo. Cơ Cửu nói. Tóc trắng lao hầu không nghĩ tới Cơ Cửu sẽ đưa ra yêu cầu như vậy, làm khó do dự. Cơ Cửu cũng không có mở miệng thúc giục, chỉ là an tĩnh đứng ở một bên cùng lao hầu làm quyết định. Hắn chi sở dĩ nói ra yêu cầu như vậy cũng là vì xác định cái này tóc trắng lao hầu cho nói có đúng không là tình hình thực tế. Nếu như nó thật có thể xuất ra trường sinh thảo, liền có thể kết luận người này xuất hiện không phải nghịch huyết vệ sĩ ám toán hắn hô bấy. Do dự thật lâu, tóc trắng lao hầu cẩn thận từng ly từng tí thương nghị nói, cũng không phải là lao thân không tin được thiếu hiệp, mà là lao thân thân vô trường vận, chỉ có kia trường sinh thảo có thể đáp tạ ân nhân, không bằng dạng này. Thiếu hiệp trước hướng Tây Sơn cứu ra tiểu nữ, sau đó trông coi tiểu nữ, từ lao thân dưới đến dưới đất lấy gốc kia trường sinh thảo đáp tạ thiếu hiệp, ngài nhìn dạng này được chứ? Ngươi đã không tin được ta, vì cái gì còn muốn hướng ta xin giúp đỡ? Cơ Cửu theo miệng hỏi nói, ngươi là lo lắng ta đánh không lại con hổ kia tình, hay là lo lắng ta được trường sinh thảo sẽ đi thẳng một mạch? Lao thân tuyệt không khinh thị thiếu hiệp chi ý, thiếu hiệp tuyệt đối không được hiểu lầm. Lao hầu liên tục khoát tay. Thấy lao hầu từ đầu đến cuối không muốn đi đầu xuất ra trường sinh thảo, Cơ Cửu liền quay người đi hướng bờ sông, lời nói thật cũng không gạt ngươi, ta chính là người sắp chết, cho dù được trường sinh thảo cũng là quà tặng thân hữu, ngươi đã không tin được ta, vậy liền mời Cao Minh cắt đi. Thiếu hiệp có chỗ không biết, kia trường sinh thảo chẳng những có thể lấy kéo dài tuổi thọ, còn có thể thoát thai hoàn cốt, y trị bách bệnh, mặc kệ ngài là cố tật mang theo hay là thân thụ nội thương, chỉ cần được nó. ta không bị tổn thương, cũng không có bị bệnh. Cơ Cửu đi đến mép nước vốc nước rửa mặt. Thấy Cơ Cửu không để ý tới mình nữa, La Hầu chống cừu trượng đứng lên, nó cũng không dám tùy tiện tới gần, chỉ ở cách đó không xa do dự do dự. Cơ Cửu rửa mặt, lại đem túi nước rót đầy, chuẩn bị khởi hành lên đường. Mắt thấy Cơ Cửu muốn đi, La Hầu gấp, cuối cùng hạ quyết tâm mở miệng giữ lại, thiếu hiệp chờ một lát, lao thân cái này liền tiến đến mang tới. Ta đi chung với ngươi. Cơ Cửu nói. La Hầu không có cự tuyệt, phía trước dẫn đường, Cơ Cửu từ phía sau đi theo, từ đầu đến cuối cùng nó duy trì 2 trượng khoảng cách. La Hầu thôi động thân pháp, giáng ngọn cây đi nhanh tây nam. Cơ Cửu đi theo đồng thời bóp bóp ngưng thần quyết quan sát trong vòng phương viên mấy trăm dặm khí tức, La Hầu nói tới cái kia lão hổ tinh ngay ở chỗ này tây phương hai ngoài trăm dặm, dưới mắt chắc hẳn chính ở trong sơn động nghỉ ngơi, thật dày ngọn núi che cản khí tức của nó, bất quá vẫn là có thể nhìn ra cái này lão hổ tinh là linh tịch cao giai tu vi, tại nó khí tức chung quanh còn có một số cái khác dị loại khí tức, tu vi đều tại linh tịch trở xuống, hẳn là nó thủ hạ lâu la. Một khắc đồng hồ về sau, La Hầu đổi tới mục đích, một chỗ sơn phong chân núi phía nam, ở vào sườn núi chỗ, có một đạo lá rụng bao trùm hẹp dài khe đá, dài ước chừng 7-8 trượng, rộng bất quá 4 ngón tay. Lại tới đây, La Hầu xông Cơ Cửu nói, thiếu hiệp ở đây chờ một chút, lao thân đi một chút sẽ trở lại. La Hầu nói xong, buông xuống cừu trượng muốn hiện ra nguyên hình, không ngờ Cơ Cửu lại khoát tay ngăn cản nó, được rồi, trước tiên đem con gái của ngươi cứu ra rồi nói sau. La Hầu sửng sốt, nó không rõ Cơ Cửu vì cái gì đột nhiên cải biến chủ ý. Cơ Cửu cũng không có mở miệng giải thích, kỳ thật hắn sở dĩ muốn trước gặp đến Trường Sinh Thảo, chủ yếu là vì xác định La Hầu là thật muốn cầu cảnh hắn, hay là có mưu đồ khác, bây giờ hắn đã xác định, La Hầu này cùng Tiên Chu cùng Lịch Huyết Vệ Sĩ không quan hệ. Đi thôi, đi gặp kia Cao Dương Quân. Cơ Cửu nói xong, quay người hướng bắc lao đi, hắn lúc trước đã từng quan sát qua trùng quanh khí tức, biết cái kia lão hổ tinh ở nơi nào, cũng không cần phải hổ dẫn đường. Lão hổ lấy lại tinh thần, vội vàng đi theo. Làm một việc chia làm hai bộ phận, một là cân nhắc quyết định muốn hay không làm, hai là thế nào làm. Cơ Cửu trước đây một mực xoắn xuýt là cái trước, bây giờ hạ quyết tâm muốn xuất thủ cứu rút, làm thế nào liền rất đơn giản, linh tịch cao giai tu vi đối người khác mà nói có thể là rất đáng sợ tồn tại, nhưng đối với hắn mà nói cũng chính là thôi động một lần tam muội chân hỏa sự tình. Hắn không cho lão hổ tinh cơ hội mở miệng, bởi vì cái gọi là sự thật thắng hùng biện. Hắn vào sơn động lúc lão hổ tinh chuyện đang làm rõ ràng nói do nó chết chưa hết tội. Đợi đến lão hổ trong lòng run sợ, cẩn thận từng ly từng tí đuổi tới lão hổ tinh chỗ sơn động lúc, lão tam ngay tại ngoài động cắn xé truy sát đám kia nối giáo cho giặc lâu la, mà Cơ Cửu thì đi bộ nhàn nhã từ sơn động bên trong đi ra. Ngay tại lão hổ khẩn trương muốn mở lời hỏi thời điểm, một cái áo rách quần mảnh cô gái trẻ tuổi bọc lấy một trương da thú xuất hiện tại Cơ Cửu sau lưng. Ngắn ngủi ngạc nhiên về sau, lão hổ lấy lại tinh thần, đón lấy bước nhanh chạy hướng mình cô gái trẻ tuổi, mẫu nữ hai người ôm đầu khóc giống. Người tốt làm đến cùng, ta đem con hổ kia tinh cho đánh giết, về sau không ai lấn phụ các ngươi. Cơ Cửu nói. Nghe được Cơ Cửu ngôn ngữ, La Hầu cưỡng ép nhịn xuống trong lòng bị thương, lôi kéo cô gái trẻ tuổi quỳ xuống, nói cảm ơn liên tục. Lão Tam trước đây từng tại trên thảo nguyên đánh giết qua thành đàn con thỏ, đối với nó mà nói những này lâu la không so con thỏ dạo hoạt bao nhiêu, một trận sông nhào chết hơn phân nửa, còn sót lại chạy trối chết, tan tác như chim ong. Cơ Cửu hô về Lão Tam, sông hai người nói, ta đi, các ngươi thêm bảo trọng. Thiếu hiệp chớ đi, lại cho lão thân đem kia Trường Sinh Thảo mang tới. La Hầu vội vàng nói, ta không muốn, các ngươi giữ đi. Cơ Cửu xoay người cưỡi lên Lão Tam. Lão Hầu nghe vậy, chấn kinh ngạc nhiên, thiếu hiệp, ngài đây là? Ha ha, ta muốn nó vô dụng, cũng nghĩ không ra có thể đưa cho ai. Cơ Cửu cười nói xong, khu ngồi Lão Tam nhảy vọt lên không, lăng không thúc đẩy sinh trưởng hỏa diễm, bay nhanh hướng bắc. 22. Quy 1 chương 199, cảm ứng tín vật. 27. Cơ Cửu tại Lão Hầu cùng cô gái trẻ tuổi ngưỡng vọng nhìn chăm chú phía dưới bay nhanh hướng bắc, rất nhanh biến mất tại phương bắc chân trời. Hắn sở dĩ không muốn gốc kia Trường Sinh Thảo cũng không phải là bởi vì ngượng nghịu mặt mũi, cũng không phải cử động lần này có thi ân báo đáp chi ngại. Sự thật chính như chính hắn nói, hắn muốn Trường Sinh Thảo không dùng được, hắn không phải thụ thương cũng không phải bị bệnh, Trường Sinh Thảo cứu không tính mạng của hắn, mà hắn lại nghĩ không ra có thể đem Trường Sinh Thảo đưa cho ai. Ham ăn biếng làm là thiên tính của con người, cố gắng cũng tốt, phấn đấu cũng được, đều là phản nghịch thiên tính, phản nghịch thiên tính kết quả trực tiếp chính là cảm giác vất vả cùng mệt nhọc, vì vậy tất cả cố gắng phấn đấu người đều có một cái nguyên nhân gây ra cùng động lực, nguyên nhân gây ra cùng động lực tùy từng người mà khác nhau, với hắn mà nói cố gắng cùng phấn đấu đơn giản là hy vọng bên cạnh mình người có thể lấy mình làm ngạo, bao quát người nhà, thân nhân cùng bằng hữu, nhưng những này hắn hiện tại tất cả cũng không có. Dị Châu mặt phía bắc chính là mênh mông vô bờ chuyển rời sa mạc, mặt trời lặn thời gian Cơ Cửu đổi tới Dị Châu cánh bắc biên giới, nhưng hắn không có nóng lòng tiến vào chuyển rời sa mạc, hắn không biết chuyển rời sa mạc lớn bao nhiêu, trước khi tiến vào phải làm cho lão tam đi săn ăn. Cơ Cửu nhóm lên đống lửa, lão tam tự hành ra ngoài kiếm ăn, đống lửa giấy lên về sau, Cơ Cửu mở ra hòm gỗ, từ trong đó xuất ra lương khô chậm chạp cắn nhai, trước đó trong một đoạn thời gian rất dài hắn đều tại đại lượng uống rượu, rất ít ăn cơm. Nhìn trước mắt khiêu động đống lửa, Cơ Cửu suy nghĩ trở lại trấn hồn minh. Lúc này cũng là trấn hồn mình tu sĩ ăn cơm chiều thời gian, hắn không biết Cơ Hạo Nhiên bọn người ở tại ăn cái gì, nhưng có một chút có thể xác định, đó chính là ăn khẳng định so hắn muốn tốt. Lúc này cảm ứng ngũ hành huyền linh người cũng đã biết mình số mệnh, trấn hồn mình thậm chí là người trong cả thiên hạ đều sẽ đem hết khả năng cho bọn hắn lớn nhất ưu đãi. Hắn cũng không phải là một cái hối tiếc tự than thở người, nhưng là trong lòng hay là không tránh khỏi vẻ bại bị thương, người sống tại thế, danh phận rất trọng yếu, bị trấn hồn mình cùng tiệt giáo xóa tên đối với hắn đả kích rất lớn, hắn cũng có thể hiểu được trấn hồn mình cùng tiệt giáo tác pháp, đại chiến sắp đến. Trấn hồn minh cần Thanh Châu tu sĩ phụ trợ, Thanh Châu tu sĩ tìm tới cửa, trấn hồn minh cùng tiệt giáo cũng nên cho người ta một cái thuyết pháp. Nhưng lý giải sắp xếp giải, oán hận lại vẫn là có, bởi vì hắn không có cảm giác mình đã làm sai điều gì, ngày đó đám kia Thanh Châu tu sĩ tại nghịch huyết vệ sĩ mê hoặc phía dưới đối Bạch Cửu Khanh gây khó khăn đủ đường, hùng hổ doan người, sau đó lại không nhìn cảnh cáo của hắn, ỷ vào nhiều người thiêu thân lao đầu vào lửa, tự chịu diệt vong, có thể nói trời gây nghiệt càng như vì, tự gây nghiệt thì không thể sống. Suy nghĩ cẩn thận, việc này cho dù tự mình làm không đúng, sai lầm cũng không phải tất cả mình một thân, Chấn Hồn Minh vậy mà nghe theo Thanh Châu tu sĩ lời nói của một bên, liền đem mình từ Chấn Hồn Minh xóa tên khu trục, sao mà qua loa. Không đúng, không phải qua loa, mà là lấy hay bỏ, tại Chấn Hồn Minh xem ra Thanh Châu tu sĩ tác dụng so hắn càng lớn, tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, bọn hắn làm ra một cái tự nhận là lấy đại cục làm trọng quyết định. Cơ Cựu suy nghĩ một mực lơ lửng không cố định, Liên lão ba lúc nào trở về cũng không biết, hắn một mực tại đung đưa trái phải, khi thì tỉnh lại tự thân, nhắc nhở việc của mình sở dĩ làm thành hiện tại cái dạng này, cùng mình ngày đó mềm lòng trợ giúp Cơ Hạo Nhiên gian lận có quan hệ rất lớn. Nếu như lúc trước không có trợ giúp Cơ Hạo Nhiên gian lận, mọi người liền biết hắn mới là cảm ứng hỏa trúc huyền linh người, Thiên Chu cũng không có cơ hội giá họa vu oan, bức bách hắn rời đi Chấn Hồn Minh. Nhưng khi oán hận chiếm thượng phong về sau, hắn lại là một loại khác ý nghĩ. Nếu như ngày đó Kỷ Liên Vũ cùng Tiệt Giáo mọi người tin tưởng mình cùng đêm khư một chuyện không quan hệ, liền sẽ dốc toàn lực giữ gìn, tuyệt sẽ không ngầm đồng ý hắn lẻ loi một mình rời đi Chấn Hồn Minh, khốn cùng ly tán, nhiều lần gặp nạn, mặc kệ là Chấn Hồn Minh cùng Tiệt Giáo đều không có tại hắn cần trợ giúp nhất thời điểm ra sức bảo vệ hắn. Mặc dù trong lòng mâu thuẫn xoắn xuýt, hắn nhưng lại chưa bao giờ nghĩ tới trốn tránh mình số mệnh, canh giờ vừa đến, hắn sẽ còn đi làm chỉ có chính mình mới có thể làm sự tình, người với người là khác biệt, có ít người khi thật có thể làm được, thà rằng người trong thiên hạ phụ ta không phụ người trong thiên hạ, mà tại nhỏ hẹp người ích kỷ xem ra, loại này phẩm tính cùng cách cục chính là không biết mùi vị cùng đầu cầm chế tạo, sẽ làm bọn hắn cảm giác phi thường khó chịu, tựa như con rồi. Nghe được hương hoa khó chịu muốn nôn mửa. Làm khẳng định là muốn làm, nhưng hắn lại không định thống khoái như vậy đi làm, hắn sẽ tại tối hậu quan đầu xuất thủ, bất kỳ người nào đều muốn vì quyết định của mình gánh chịu hậu quả. Muốn một cái bị ném bỏ người vì vứt bỏ hắn người hy sinh vì nghĩa, không trả giá một chút đại giới là không thành, không để bọn hắn chết đến một nhóm, xin lỗi bọn hắn có mắt không trọng. Người trẻ tuổi đặc điểm lớn nhất chính là cảm xúc không ổn định, Cơ Cửu cũng không thể ngoại lệ, tâm tình của hắn dị thường phức tạp, cảm xúc cũng đang chấn động biến hóa, nhưng vào lúc này, một cái ý niệm trong đầu đột nhiên từ rất nhiều tạp niệm bên trong trổ hết tài năng, hắn đã bị Tiệt Giáo tước đoạt nói tịch, mà hòm gỗ bên trong còn có một bộ đạo bảo, hắn giữ lại không dùng, về sau cũng không thể cũng không nghĩ lại mặc, đốt cao minh, miễn cho trông thấy lo lắng phát hỏa. Nghĩ đến đây, liền mở ra hòm gỗ đem đạo bảo đem ra. Ngay tại đem đạo bảo ném tiến vào đống lửa một cái mắt, hắn lại do dự, đây là một kiện Tiệt Giáo cao công pháp sư đạo bảo, đại biểu cho hắn đã từng cao quý thân phận. Xoắn xuýt thật lâu, đột nhiên nhớ tới hòm gỗ bên trong còn có một đoạn nhi hương nến, đây là hắn rời đi Chấn Hồn Minh lúc Tiệt Giáo mấy vị sư huynh tiễn hắn, nói do nếu như một ngày kia hắn gặp nguy nan liền nhóm lửa hương nến, đến lúc đó Tiệt Giáo mọi người liền có thể lập tức có cảm ứng cũng theo trước đó đến làm biệt thủ. Trước đây không lâu Tiệt Giáo vừa mới tước đoạt hắn nói tịch, điều này nói rõ Tiệt Giáo cũng không biết hắn mới là cảm ứng hỏa trúc huyền linh người, cũng nói rõ Cơ Hạo Nhiên còn tại liều chết, nếu là đợi đến Cơ Hạo Nhiên không chịu được nổi, vụ trộm chạy mất hoặc là bức bách tại áp lực hướng Chấn Hồn Minh cùng Tiệt Giáo thẳng thắn, Chấn Hồn Minh cùng Tiệt Giáo lại thế nào không có ý tứ, cũng được kiên trì tìm kiếm hắn, tới khi đó châm hương đến liền không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Hiện tại Chấn Hồn Minh cùng Tiệt Giáo còn không biết thân phận của hắn, lúc này tiến hành thăm dò là thời cơ tốt nhất, nếu như Chấn Hồn Minh cùng Tiệt Giáo còn chú ý nhớ tình cũ, tại cảm nhận được hắn châm hương đến cầu viện về sau, nhất định sẽ phái người đến đây làm việc thủ. Nghĩ đến đây, liền xích lại gần đống lửa nhóm lửa hướng đến. Sau đó chính là dài dằng dặc lại xoắn xuýt chờ đợi, cái này đoạn nhi hương nến thiêu đốt rất nhanh, nửa nén hương về sau liền dập tắt, nhưng chỗ hắn ở đã phát đưa ra ngoài, nếu như Chấn Hồn Minh cùng Tiệt Giáo hữu tâm đến đây cứu viện, nhất định sẽ khu ngồi phi cầm mau chóng chạy đến, đánh giá lưỡng địa ở giữa khoảng cách, ngày mai giờ bao trước đó liền có thể đuổi tới. Hắn không biết Tiệt Giáo có thể hay không phái người tới, hắn cũng không biết sâu trong nội tâm mình đến tột cùng là hy vọng Tiệt Giáo chú ý nhớ tình cũ đến đây cứu viện, hay là không hy vọng bọn họ tới. Nửa đêm về sáng, hắn rốt cuộc để ý thanh đầu mối, xác định sâu trong nội tâm mình ý tưởng chân thật, hắn tiềm thức vẫn là hy vọng có người có thể chạy tới. Hắn không thích bị người vứt bỏ cảm giác, càng sợ oán khí của mình càng để lâu càng sâu, cuối cùng tại thời khắc mấu chốt cho đối phương. Trừng phạt tính kéo dài. Một đêm này hắn cơ hồ không có chợp mắt, tới giờ mão, trong lòng càng khẩn trương, hắn đã hy vọng có người đến, lại sợ có người tới. Thời gian chậm chạp trôi qua, Cơ Cựu tâm thần có chút không tập trung, như ngồi bàn trông. Tới gần giờ thịnh, nam sấp dưới đất lao tam đột nhiên dựng thẳng lên lỗ tai. Gặp tình hình này, Cơ Cựu trong lòng đột nhiên một sợ, vội vàng đứng dậy, hướng nam trông về phía xa. Khi thực sự có người đến, cười lôi chân nhân cóc vàng bà chân dễ nhận biết nhất, Kỷ Linh Nhi có vẻ như cũng ở trong đó. Mắt thấy Chấn Hồn Minh cùng Tiệt Giáo vẫn chưa vứt bỏ mình, trong lòng vui vô cùng, nhưng theo mọi người tới gần, nó vui sướng trong lòng dần dần biến mất, người tới nhiều lắm, các loại phi cầm đen nghịt một mảnh, không, có 300 cũng có 200, mà lại trong đó đại bộ phận không phải Chấn Hồn Minh tu sĩ, mà là mặc Thanh Châu phục sức Thanh Châu tu sĩ. 22. Quy 1 chương 200, Hàn Đông Nón Dương. 27. Cơ Cựu rất rõ ràng đại lượng Thanh Châu tu sĩ cùng Chấn Hồn Minh tu sĩ đồng hành ý vị như thế nào, nhưng hắn không có ý định trốn tránh, nên đối mặt sớm muộn muốn đối mặt, trốn tránh giải quyết không được bất cứ vấn đề gì. Bất quá đối với Thanh Châu tu sĩ cùng Chấn Hồn Minh mọi người cùng lúc xuất hiện, hắn hay là vô cùng ngoài ý muốn, phải biết kia một nửa nhi hương nến là Tiệt Giáo mấy vị sư huynh tự mình cho, người khác cũng không biết rõ tình hình, nếu như bọn hắn không nói cho Thanh Châu tu sĩ việc này, Thanh Châu tu sĩ không có khả năng biết. Tại Cơ Cựu trầm ngâm suy nghĩ đồng thời, xa xa đại lượng phi cầm nhanh chóng tới gần, theo khoảng cách rút ngắn, hắn nhìn thấy không ít khuôn mặt quen thuộc, trước hết nhất thấy rõ là một bộ áo trắng Kỷ Linh Nhi, Tiệt Giáo Kinh Lôi, Phong Lôi, Cười Lôi ba vị sư huynh toàn đến, Thần Đạo Tông tông chủ Chu Vân Bình, U Vân Tông tông chủ Tư Mã Hồng Tụ, xiển giáo Bạch Vân chân nhân bọn người, trừ Chấn Hồn Minh chủ Kỳ Liên Vũ, mấy vị khác tông chủ toàn đến. Chấn Hồn Minh mọi người chỉ chiếm người tới tổng số 3 thành, còn lại 7 thành tất cả đều là Thanh Châu tu sĩ, trong đó không thiếu linh tịch cao giai cao thủ, trên mặt mọi người có nhiều vội vàng oán giận, đủ thấy kẻ đến không thiện. Cơ Cựu chỗ khu vực tương đối trống trải, rất nhanh mọi người liền nhìn thấy hắn, cầm đầu mấy tên Thanh Châu tu sĩ phất tay lệnh, một đám Thanh Châu tu sĩ các khu phi cầm phân tán vây kín, từ Cơ Cựu tứ phía hạ xuống, đem nó bao bọc vây quanh, đao kiếm ra khỏi vỏ, cảnh giác đánh giá Cơ Cựu. Cùng bên cạnh hắn Lao Tam, Kỳ Linh Nhi bọn người sau đó người nhẹ nhàng rơi xuống đất, đứng ở Cơ Cựu đối diện. Cơ Cựu mặt không biểu tình đánh giá mọi người, hắn trước hết nhất nhìn cũng không phải là Kỳ Linh Nhi, mà là bản tông Cười Lôi Tử bọn người. Cười Lôi Tử đám người trên mặt có nhiều xấu hổ, bất quá cùng Kinh Lôi Phong Lôi hai vị sư huynh khác biệt, Cười Lôi Tử xấu hổ bên trong còn ẩn chứa lo lắng cùng bất đắc dĩ. Mấy vị khác tông chủ sắc mặt cũng không dễ nhìn, mà cuối cùng rơi xuống mấy người cho là Thành Châu tu sĩ nhân vật thủ lĩnh, trừng mắt lạnh lùng nhìn nhau, nổi giận đùng đùng. Cơ Cựu cuối cùng nhìn chính là Kỳ Linh Nhi, Kỳ Linh Nhi biểu lộ rất là phức tạp, lấy lo lắng chiếm đa số, trong đó còn trộn lẫn lấy nghi hoặc cùng lo lắng. Đối với mọi người đến Cơ Cựu rất là kinh ngạc, nhưng là trong lòng đối phương kinh ngạc hơn xa với hắn, bởi vì bọn hắn phát hiện Cơ Cựu cũng không có gặp công kích, châm hương đến cũng không phải là vì hướng bọn hắn cầu viện, bọn hắn trong lúc nhất thời nghĩ mãi mà không rõ Cơ Cựu tại sao phải châm hương đến. Đợi Cơ Cựu nhìn mình, Kỳ Linh Nhi cất bước hướng hắn đi đến, "Cơ Cựu, người vết sẹo trên mặt là khi nào lưu lại?" Thấy Kỳ Linh Nhi trong lời nói tràn đầy lo lắng, Cơ Cựu trong lòng lớn ấm, Kỳ Linh Nhi hay là Kỳ Linh Nhi, hay là quan tâm hắn. Không cùng Kỳ Linh Nhi đi ra phía trước, U Vân Tông chủ Tư Mã Hồng tụ liền lấy tay giữ nàng lại. Kỳ Linh Nhi nhíu mày quay đầu, Tư Mã Hồng tụ mặt sắc mặt nghiêm trọng, song nó chậm rãi lắc đầu. Ngay tại Tư Mã Hồng tụ giữ chặt Kỳ Linh Nhi đồng thời, Kinh Lôi chân nhân trầm giọng mở miệng, "Cơ Cựu, chúng ta có việc hướng ngươi chứng thực, ngươi phải thành thật trả lời." Kinh Lôi chân nhân nói xong, Cơ Cựu quay đầu nhìn về phía hắn, Kinh Lôi chân nhân đối với hắn xưng hô cải biến nói rõ Tiệt giáo đã cùng hắn phân rõ giới hạn, mặc dù đã sớm biết việc này, lần này vẫn không tránh khỏi đau lòng khó chịu. "Các ngươi đã làm ra quyết định, còn có kiểm chứng tất yếu sao?" Cơ Cựu mặt không biểu tình. Kinh Lôi chân nhân không nghĩ tới Cơ Cựu dám nghẹn hắn, trong lúc nhất thời sững sờ tại đường trường, không biết như thế nào nói tiếp, suy nghĩ cẩn thận việc này cũng không trách Cơ Cựu, là mình trước miễn trừ Cơ Cựu nói tịch, đã không còn là đồng môn, Cơ Cựu cũng không cần thiết lại tuân theo hắn hiệu lệnh. Chứng cứ phạm tội vô cùng xác thực, cần gì phải vẽ rắn thêm chân. Một linh tịch cao giai Thanh Châu tu sĩ trừng mắt tương hướng. Cười Lôi chân nhân mặc dù ngày bình thường cả lơ phất phơ, lại không phải sơ ý người ngu xuẩn, hắn nhìn thấy Cơ Cựu đặt ở bên cạnh đống lửa bản tông đã bảo, bởi vậy đoán được hắn châm hương đến nguyên nhân, Cơ Cựu cũng không cần Tiệt giáo viện trợ, hắn chỉ là tại xác nhận coi là mình gặp được làm khó thời điểm, Tiệt giáo sẽ còn hay không giúp hắn. Nghĩ đến phe mình đem người đến đây, Cơ Cựu tất nhiên thất vọng cực độ, Cười Lôi chân nhân vội vàng mở miệng nói nói, "Tiểu sư đệ, ngươi có chỗ không biết, phong ấn thiên chu lửa xém lông mày, hồng hoang các chỗ đồng nghiệp tu sĩ nghe hỏi nhau nhau tiến về trấn hồn mình xuất lực trợ quyền, trước đó ngươi cùng Thành Châu các vị đạo hữu có thể có chút lầm hội." Không cùng Cười Lôi chân nhân nói xong, một người mặc Thanh Châu tu sĩ phục sức áo đen phụ nhân liền nhíu mày ngắt lời hắn, "Hiểu lầm? Cái này ác tặc giết người hành hung, bằng chứng như núi, sao là hiểu lầm?" Lưu chân nhân chớ nổi giận hơn, Cười Lôi chân nhân xấu hổ cười làm lành, "Chúng ta đã từng cùng hướng Thanh Khâu chứng thực, Bạch tộc trường nói rõ ràng, bất hạnh gặp nạn kia một đám đồng nghiệp đã sớm bị Thiên Chu lệ khí lây nhiễm, thất thần trí. Kia đồ đi cùng hắn cấu kết, cùng một ruột, nói tới ngôn ngữ há có thể hái tin." Áo đen phụ nhân phẫn nộ nhìn về phía Cười Lôi chân nhân, "Chuyện cho tới bây giờ, ngươi vẫn ý đồ bao che cái này dâm tặc các đồ, đến tột cùng là mục đích gì?" "Nào có à, bần đạo chỉ muốn tra ra chân tướng, dù sao nhận Thiên Chu lệ khí lây nhiễm người mặt ngoài nhìn cùng thường nhân không khác, rất khó phân biệt xem xét, các ngươi cũng không có chứng cứ xác thực, trừ phi hắn chính miệng thừa nhận, nếu không luôn luôn có oan uổng người tốt khả năng." Cười Lôi chân nhân nói. Cười Lôi chân nhân lời vừa nói ra, một đám Thanh Châu tu sĩ tức thời vỡ tổ, nhao nhao giận mắng trách cứ, "Khá lắm, đáng ghét lúng béo, ngươi là cố ý dạy hắn như thế nào chống chế rào biện a? Nói lời nói này, ngươi là mục đích gì?" "Ta liền biết mập mạp này cùng kia ác tặc quan hệ không hề tầm thường, nếu không phải đêm qua chúng ta gặp được hắn lén lén lút lút trước đi tìm Kỳ Linh Nhi, nghe tới bọn hắn nói chuyện, hắn định sẽ không đem việc này nói cho ta chờ." Thanh Châu tu sĩ cùng nhau nổi lên, mắng Cười Lôi chân nhân xấu hổ quất bách, khó có thể còn miệng. Cơ Cựu nguyên bản mất hết can đảm, nhưng Cười Lôi chân nhân lời nói này khiến cho cảm thấy vui mừng, Cười Lôi chân nhân cũng không có bán hắn, đêm qua cảm thấy được hắn châm hương đến về sau cũng không có báo cho Kinh Lôi cùng Phong Lôi chân nhân, mà là vụng trộm đi tìm Kỳ Linh Nhi, nhưng lúc này trấn hồn mình tụ tập đại lượng từ hồng hoang các chỗ tiến đến tu sĩ nói người, nhiều người phức tạp, dẫn đến tin tức tiết lộ. "Lục sư đệ, chớ có lắm miệng." Kinh Lôi chân nhân xông Cười Lôi chân nhân trầm giọng nói. Thấy Kinh Lôi chân nhân lên tiếng, một đám Thanh Châu tu sĩ mới tạm thời bỏ qua Cười Lôi chân nhân. Kỳ Linh Nhi đưa tay đẩy ra Tư Mã Hồng tụ lôi kéo nàng ống tay áo tay, cất bước đi đến Cơ Cựu trước mặt, "Truyền ngôn là thật hay không?" Mặc dù Kỳ Linh Nhi cũng không có cụ thể nói rõ là cái gì truyền ngôn, nhưng Cơ Cựu biết nàng chỉ cái gì, đối với nữ nhân mà nói, các nàng chỉ quan tâm một việc, đó chính là nam nữ vấn đề, trừ cái đó ra bất cứ chuyện gì tại các nàng trong mắt đều là thứ yếu. Cơ Cựu không muốn nhất đối mặt liền là sự tình này, không muốn nhất đề cập cũng là sự tình này, nhưng nên đối mặt sớm muộn muốn đối mặt, hít một hơi thật sâu về sau thở dài một hơi, ngược lại chậm rãi nói nói, "Ta rời đi trấn hồn minh về sau liền gặp Ngọc Diện Thanh Hồ, từ nó thủ hạ cứu Minh Châu thành Thương Thiến, về sau một đường đuổi theo Ngọc Diện Thanh Hồ bắc thượng, Thanh Khâu hồ tộc có cái tộc nhân tên là Hắc Vân Phi, chính là Ngọc Diện Thanh Hồ quen biết cũ, Ngọc Diện Thanh Hồ cùng Đường Mạt Lộ tiến về cầu cứu, khi đó ta tam muội chân hỏa còn làm không được thu phát tùy ý, toàn lực xuất thủ vậy mà đem kia Hắc Vân Phi một chiêu đánh giết, Hắc Vân Phi chính là Thanh Khâu tộc nhân, Bạch Cửu Khanh nghe hỏi về sau liền theo đuôi quan sát, hữu tâm vì Hắc Vân Phi báo thù, kết quả nàng phát hiện ta cũng không phải là tội ác tày trời người, liền không có động thủ, khi đó ta cùng Ngọc Diện Thanh Hồ đều tại Lạc Hàn Thành, Ngọc Diện Thanh Hồ hạ độc hại ta, cái kia độc dược rất là ác. Độc, cần sông băng gấu trắng mật gấu mới có thể giải độc, Bạch Cửu Khanh sinh lòng chắc ẩn, liền theo ta cùng nhau hướng Hàn Băng Chi Địa tìm kiếm gấu trắng, trước sau gặp hai con, một con mang theo con non, một con đang có mang, ta hung ác không giới tâm đồ giết bọn nó, thậm chí độc phát hôn mê, chi sau xảy ra chuyện gì ta hoàn toàn không biết gì, Bạch Cửu Khanh cũng không có đề cập, sau đó ta đoán được có thể là Bạch Cửu Khanh xả thân cứu rút, vừa lúc dưới cơ duyên xảo hợp đạt được huyền thiết linh phách, liền chế tạo một thanh trường kiếm tiến về Thanh Khâu tặng cho đáp tạ. Từ Thanh Khâu gặp một đám Thanh Châu tu sĩ cùng hộ tộc mấy vị trưởng lão mưu phản bức thoái vị, sự tình đại khái trải qua chính là như vậy. Cơ Cửu nói xong Kỷ Linh Nhi không có nói tiếp, Cơ Cửu cũng không biết mình nói ra tình hình thực tế về sau Kỷ Linh Nhi sẽ có phản ứng gì, thậm chí ngay cả ngẩng đầu nhìn nàng biểu lộ dũng khí đều không có. Ngắn ngủi trầm mặc về sau, Kỷ Linh Nhi mở miệng hỏi nói, trong tay ngươi trường đao cùng trường kiếm kia là một đôi? Không phải, Cơ Cửu lắc đầu, cái này hai kiện phân biệt xuất từ Lưu Quang Thành thần binh hào cùng huyền binh hào, còn có 12 thanh phi đao, xuất từ linh binh hào, bị ta cùng Lưu Quang Thành chủ đổi một viên bổ khí linh đan. Ta cũng dùng kiếm, ngươi vì cái gì không cho ta? Kỷ Linh Nhi truy vấn. Vấn đề này bình thường nữ tử là không sẽ trực tiếp hỏi, bình thường sẽ áp dụng xấu hổ, kỳ quái, không trôi chạy phương pháp biểu đạt bất mãn của mình, nhưng Kỷ Linh Nhi lòng dạ bằng thẳng, trực tiếp đặt câu hỏi. Nàng là người tốt lẽ ra đạt được ban thưởng, Cơ Cửu nói, ta lúc này sử dụng cái này cây trường đao ta chuẩn bị lưu cho ngươi. Kỷ Linh Nhi cũng không có nghe được Cơ Cửu dùng chính là lưu mà không phải đưa, đối với Cơ Cửu trả lời cũng không hài lòng, ngươi đưa đao cho ta, ngươi về sau dùng cái gì? Ta rất nhanh liền không cần đến. Cơ Cửu lắc đầu nói, có ý tứ gì? Kỷ Linh Nhi truy vấn. Cơ Cửu cười khổ lắc đầu, không có trả lời. Linh Nhi, ngươi về tới trước, đồng nghiệp trưởng bối ở đây, chưa biết rõ sự tình ngọn nguồn. Tư Mã Hồng tụ lên tiếng triệu hoán. Kỷ Linh Nhi không có nói tiếp, hạ giọng lặng yên nói, chạy. Kỷ Linh Nhi nói xong, quay người mà quay về. Cơ Cửu trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang, hắn cảm nhận được đã lâu nhẹ nhõm, nhìn ra được Kỷ Linh Nhi là có thể lượng hiểu hắn, cũng không trách tội hắn, nếu là mình không phải cảm ứng hỏa trúc huyền linh người, hai người vẫn là có thể đến già đầu bạc, nhưng lúc này Kỷ Linh Nhi khoan dung cùng rộng lượng chỉ có thể làm hắn đối còn sống càng thêm quyến luyến, đối tử vong càng thêm e ngại. Cơ Cửu, giết người thì đền mạng, ngươi có lời gì nói? Có Thanh Châu tu sĩ cao giọng quát hỏi. Cơ Cửu không có trả lời vấn đề của đối phương, mà là xông Kỷ Linh Nhi hỏi nói, Cơ Hạo Nhiên còn tại trấn hồn mình sao? Kỷ Linh Nhi nghe tiếng quay đầu, tại, làm sao rồi? Cơ Cửu lắc đầu, không nói gì nữa. Ác tặc, đừng muốn kéo dài thời gian, còn không thúc thủ chịu trói. Chỗ gần Thanh Châu tu sĩ nhao nhao sáng xuất binh lưới lao. Cơ Cửu không để ý đến bọn hắn, từ trên thùng gỗ cầm từ bản thân xuyên qua đạo bảo đi đến cười lôi chân nhân trước mặt hai tay giao cho hắn, Lục sư huynh, lưu làm kỷ niệm. Cười lôi tử cũng không biết Cơ Cửu lúc này thực lực, thấy Cơ Cửu còn xưng mình vì Lục sư huynh, lại lưu lại đã từng xuyên qua đạo bảo, chỉ coi hắn chuẩn bị nhận tội chịu chết, hào hào đau buồn, yên lặng tiếp nhận đạo bảo, thật dài thở dài. Mọi người khác cũng cho rằng Cơ Cửu là tại bản giao hậu sự, liền không có tiếp tục thúc ép hắn. Mắt thấy Kỷ Linh Nhi không để mình thất vọng, Cơ Cửu lâm thời cải biến chủ ý, hắn vốn định vì lao tam tìm một cái chỗ an thân, hiện tại hắn chuẩn bị đem nó lưu cho Kỷ Linh Nhi. Hạ quyết tâm, liền xông Kỷ Linh Nhi vẫy vẫy tay, đợi Kỷ Linh Nhi đi lên phía trước, đem mình một mực gánh vác hòm gỗ giao cho nàng, lại xông lão tam ám thụ tùy cơ hành động, để nó về sau đi theo cũng bảo hộ Kỷ Linh Nhi. Lão tam nhận ra Kỷ Linh Nhi, đối nàng cũng không cảm giác lạ lẫm, nó đại khái có thể nghe hiểu Cơ Cửu, gặp lại hắn đem hòm gỗ cho Kỷ Linh Nhi, liền biết Cơ Cửu về sau để nó đi theo Kỷ Linh Nhi. Đối với lão tam hình thể biến hóa Kỷ Linh Nhi hảo hảo kinh ngạc, mà càng làm nàng hơn không hiểu chút nào chính là Cơ Cửu cử động lần này hàm nghĩa, ngươi muốn làm cái gì? Cơ Cửu từ bên hông cởi xuống huyền thiên bỏ vào Kỷ Linh Nhi ôm trên thùng gỗ, ngược lại mỉm cười lui lại. Cười lôi chân nhân cũng gấp, vội vàng la lên, tiểu sư đệ, không phải chuyện của mình làm không muốn trái lương tâm thừa nhận, đem lời nói rõ ràng ra liền tốt, ngươi nhưng tuyệt đối không được hướng bắt chạy, tiến vào chuyển rời sa mạc trăm dặm về sau liền có thủy tinh huyễn cảnh, rất dễ lạc đường. Cười lôi chân nhân lời vừa nói ra, Thanh Châu tu sĩ lập tức tỉnh ngộ, khí xung đồng lưu, cao giọng chửi rủa đồng thời tăng cường đối phương bắt phòng thủ. Đem lão tam giao phó cho người trong lòng, lại lấy được huynh trưởng không rời không bỏ yêu mến, Cơ Cửu lại không tiếc đuối, tâm tình thật tốt, thôi động tam muội chân hỏa từ bên ngoài cơ thể sinh ra hỏa diễm, các ngươi toàn đều không phải là đối thủ của ta, các ngươi hẳn là cảm tạ Kỷ Linh Nhi cùng ta Lục sư huynh, không phải các ngươi hôm nay toàn phải chết ở chỗ này. Nói xong, ngự hỏa trùng thiên, kéo lấy thật dài đuôi lửa bay nhanh hướng tây, đầu tháng sau 8, ta sẽ tiến đến Nam Linh Hoàng. 22. Quy 1 chương 201, cha gia manh mối. 27. Mặc dù trước đây từng chiếm được Cơ Cửu thụ ý, mắt thấy Cơ Cửu tự mình rời đi, lão tam vẫn dị thường lo lắng. Từ bên ngoài cơ thể thúc đẩy sinh trưởng ra cực nóng hỏa diễm cách mặt đất lên không. Nhưng lên không về sau lại nhìn thấy Kỷ Linh Nhi ôm vào trong ngực hòm gỗ, do dự thật lâu cuối cùng lại đánh tan hỏa diễm trở lại Kỷ Linh Nhi bên người. Trước đây Cơ Cửu cũng từng có cách nó mà đi tiền lệ, tại nó trong ấn tượng chỉ cần trông coi hòm gỗ, Cơ Cửu sớm muộn sẽ còn trở về. Một đám Thanh Châu tu sĩ trơ mắt nhìn Cơ Cửu ngự hỏa đi tây phương, ai cũng không có trước đuổi theo, không phải bọn hắn không muốn truy, mà là bọn hắn không dám truy, bởi vì Cơ Cửu là từ mặt đất bên trên thúc đẩy sinh trưởng tam muội chân hỏa, bọn hắn dù tại mấy trượng bên ngoài, cực nóng nhiệt độ cao đã làm bọn hắn khó mà lại thụ. Lui một bước nói, cho dù bọn hắn muốn đuổi theo, cũng đuổi không kịp, Cơ Cửu ngự hỏa lăng không tốc độ chỉ có thể dùng khủng bố để hình dung, bọn hắn ngay cả Cơ Cửu bóng lưng đều không nhìn thấy, càng chưa nói tới đuổi theo. Trong nháy mắt Cơ Cửu liền biến mất ở tây phương chân trời, mọi người thu tầm mắt lại hai mặt nhìn nhau, bọn hắn vốn cho rằng Cơ Cửu là bị vây ở đây, vì vậy mới có thể châm hương đến hướng đã từng đồng môn cầu viện, không ngờ Cơ Cửu cũng không có gặp nạn, sở dĩ châm hương đến chỉ là vì gặp lại đồng môn một mặt, Cơ Cửu lúc trước lời nói cũng không có nói ngoa, lần này phe mình mọi người nổi giận đùng đùng chạy đến Hưng Sư vấn tội, nếu không phải Cười Lôi Tử cùng Kỷ Linh Nhi sợ tác sở vi không để. Cơ Cửu thất vọng đau khổ, Cơ Cửu rất có thể sẽ tại thất vọng phía dưới đại khai sát giới, đừng nói Cơ Cửu bản nhân, chính là hắn cái này mọc ra sừng rồng tọa kỵ, bọn hắn đều không nhất định đánh thắng được. Hắn không có đi mặt phía bắc chuyển rời sa mạc, mà là hướng đi tây phương, Cười Lôi chân nhân bất mãn trong lòng, chế nhạo chảo phúng, các ngươi không phải muốn giết hắn sao, còn thất thần làm gì, mau đuổi theo nha. Mọi người nghe vậy đều sắc mặt xanh xám, phiền muộn tức giận. Lục sư đệ, nói cẩn thận. Kinh Lôi chân nhân trầm giọng nói. Sư huynh, sự tình bất thường nha, Cười Lôi chân nhân nhíu mày lắc đầu, tiểu sư đệ tại sao phải đem tọa kỵ cùng bảo đao lưu cho Kỳ đại tiểu thư? Cười Lôi chân nhân nói xong, quay đầu nhìn về phía Kỳ Linh Nhi, ngươi có cảm giác hay không hắn có chút bản giáo hậu sự ý tứ? Kỳ Linh Nhi chưa nói tiếp, một thanh châu tu sĩ từ một bên xem vào, Cơ Cửu làm nhiều việc ác, tự nghĩ ngày giờ không nhiều. Tỉnh lại đi, còn ngày giờ không nhiều, các ngươi đánh thắng được hắn sao? Cười Lôi chân nhân không kiên nhẫn đánh gậy đối phương. Chân nhân nói có lý, thật sự là hắn giống tại bàn giao hậu sự, Kỳ Linh Nhi lo lắng, hắn lúc trước đã từng nói thanh này Huyền Tiên bảo đao hắn rất nhanh liền không cần đến. Ai, Cười Lôi chân nhân lo lắng thở dài, bao lớn chút chuyện a, hắn lại không phải cố ý, có cái gì nghĩ của nhà, thiếu niên tâm tính, đối ngươi dùng tình. Không phải, Kỳ Linh Nhi lắc đầu liên tục, hắn không phải là bởi vì hồ tộc tộc trưởng xả thân cứu giúp mà bi quan chán đời phí hoài bản thân mình, huống chi ta căn bản cũng không trách tội hắn, không phải là bởi vì cái này. Kia là bởi vì cái gì? Cười Lôi chân nhân nghi hoặc vào đầu, có phải hay không là bởi vì chúng ta đem hắn trục xuất trấn hồn minh, lại tước đoạt hắn nói tịch, hắn sinh không thể luyến, mất hết can đảm. Sẽ không, Kỳ Linh Nhi lắc đầu nói nói, bằng vào ta đối với hắn hiểu rõ, hắn mặc dù nhìn thân phận cùng danh phận, lại sẽ không bởi vì chuyện này bi quan chán đời phí hoài bản thân mình, huống chi hắn đã biết tại hắn gặp được nguy nan thời điểm, sư môn sẽ còn chạy đến cứu hắn. Cứu hắn? Cái này không phải tới cứu hắn, đây rõ ràng là tới giết hắn. Cười Lôi chân nhân có chút ít chán ghét nhìn quanh mọi người. Không không không, Kỳ Linh Nhi lại lần nữa lắc đầu, hắn đã biết đem người đến đây không phải ngươi bản ý của ta. Vậy hắn có cái gì nghĩ quẩn? Cười Lôi chân nhân hảo hảo nghi hoặc. Tha thứ ta nói thẳng, chỉ cần ta không cùng hắn nội bộ lục đục, sự tình khác đều không đủ lấy làm hắn đi cực đoan. Kỳ Linh Nhi nhíu mày suy nghĩ, nghe hắn nói bóng gió, có vẻ như cũng không muốn tự sát, mà là bị buộc bất đắc dĩ. Đúng, ta nhớ tới, hắn vừa rồi hỏi một câu Cơ Hạo Nhiên còn ở đó hay không trấn hồn minh. Cười Lôi chân nhân còn không có kịp phản ứng, nghi hoặc nghiêng đầu, là hỏi một câu như vậy, nhưng việc này cùng Cơ Hạo Nhiên có quan hệ gì? Hắn trước khi đi nói qua một câu gì? Kỳ Linh Nhi đã đoán ra chân tướng. Hắn nói đầu tháng sau 8 sẽ tiến đến Nam Linh Hoang. Cười Lôi chân nhân nói, ngươi vẫn chưa rõ sao? Kỳ Linh Nhi mọc ra một câu chửi thề. Cười Lôi chân nhân không có lập tức nói tiếp, trầm ngâm thật lâu bừng tỉnh đại ngộ, Cơ Hạo Nhiên tại kiểm thử huyết mạch lúc dở trò dối trá, tiểu sư đệ mới là cảm ứng hỏa trúc huyền linh người. Cười Lôi chân nhân lời vừa nói ra, mọi người không khỏi kinh hô xôn xao. Chỉ có khả năng này, Kỳ Linh Nhi trọng trọng gật đầu, Cơ Hạo Nhiên cho tới bây giờ vẫn chưa luyện thành Tam Muội Chân Hỏa, mà Cơ Cửu lúc này Tam Muội Chân Hỏa đã đăng phong tạo cực, cái này mọc ra sừng rồng dị thú có thể ngự hỏa lên không, không thể nghi ngờ là hỏa trúc linh thú, vì cái gì hết lần này tới lần khác bị hắn được. Rất nhiều dấu hiệu đều cho thấy hắn mới là cảm ứng hỏa trúc huyền linh người, hắn biết mình là cảm ứng hỏa trúc huyền linh người, cũng biết đợi chờ mình chính là như thế nào số mệnh, cho nên mới sẽ đem lão tam cùng bảo đao lưu cho ta, cũng nguyên nhân chính là như thế, lúc gần đi mới có đầu tháng sau 8 tiến đến Nam Linh Hoang nói chuyện. Nếu như sự thật như các ngươi nói, hắn vì sao một mực hướng ta cùng giấu giếm chân tướng? Một bên Kinh Lôi chân nhân thần sắc nghiêm trọng. Cơ Hạo Nhiên là hắn bản gia thúc thúc, hắn nhìn chung Cơ Hạo Nhiên mặt mũi, không muốn vạch trần hắn. Kỳ Linh Nhi nói, chiếu ngươi nói như vậy, tiểu sư đệ đã biết từ lâu mình mới là cảm ứng hỏa trúc huyền linh người. Cười Lôi chân nhân nói, đúng, hắn biết nói. Kỳ Linh Nhi nghiêm mặt nói nói, nếu như ta đoán không lầm, Cơ Hạo Nhiên tại kiểm thử huyết mạch lúc rất có thể mời hắn hỗ trợ gian lận, cũng có thể là Cơ Cửu lúc ấy cũng không biết rõ tình hình, sau đó mới biết được Cơ Hạo Nhiên gian lận, nhưng không có vạch trần hắn. Nói có lý. Cười Lôi chân nhân chậm rãi gật đầu, ngươi nói như vậy, ta nhớ tới một chi tiết, ngày đó nghịch huyết vệ sĩ từ tụ quật châu đánh lén ta đám người, mục tiêu của bọn nó rõ ràng là cảm ứng ngũ hành huyền linh người, mà tiểu sư đệ cũng là bọn chúng công kích mục tiêu chủ yếu. Nói cách khác tại thời điểm này, nghịch huyết vệ sĩ liền đã biết hai mới là cảm ứng ngũ hành huyền linh người. Kỳ Linh Nhi nói, hẳn là. Cười Lôi chân nhân gật đầu nói, chúng ta không biết tiểu sư đệ thân phận, nhưng chúng nó biết, bây giờ nghĩ lại, đêm khư một chuyện cũng là nghịch huyết vệ sĩ gây nên, bao quát phục hồi như cũ tiểu sư đệ diễn luyện pháp thuật lúc đánh ngã cây cối, rất có thể là Thiền Chu thân tự xuất thủ, chỉ đang bức bách tiểu sư đệ rời đi trấn hồn minh, mất đi chúng ta che chở, để tại bọn chúng truy tung hành thích. Cười Lôi chân nhân nói xong, Kỳ Linh Nhi nhắm chặt hai mắt, khoan tim nhói nhói, nàng nhớ tới ngày đó Cơ Cửu rời đi trấn hồn minh thời điểm nàng đã từng đưa ra đồng hành, lại bị Cơ Cửu cự tuyệt, bây giờ nghĩ lại Cơ Cửu sở dĩ không để nàng đồng hành là bởi vì Cơ Cửu biết mình rời đi trấn hồn minh về sau sẽ tao ngộ cái gì, Cơ Cửu không nghĩ liên lụy nàng. Nàng mặc dù không biết Cơ Cửu rời đi trấn hồn minh về sau đều gặp cái gì, nhưng là Cơ Cửu trên mặt sâm dài mặt xẻo nói rõ tại nó rời đi trấn hồn minh về sau tao ngộ cực kỳ hung hiểm truy sát. Vừa nghĩ tới Cơ Cửu phiêu bạt bên ngoài, một thân một mình, tứ cố vô thân, Kỳ Linh Nhi liền đau lòng không thôi. Một bên Kinh Lôi chân nhân xông cầm đầu mấy cái thanh châu tu sĩ chắp tay nói nói, các vị đạo hữu, việc này rất có kỳ quặc, Lửa Lôi sư đệ rất có thể là bị hãm hại. Khi biết Cơ Cửu rất có thể là cảm ứng hỏa trúc huyền linh người, thanh châu tu sĩ đối với hắn địch ý đại giảm, bởi vì cảm ứng ngũ hành huyền linh người gánh vác hy sinh vì nghĩa phong ấn thiên chu trách nhiệm. Kinh Lôi chân nhân nói xong, Lưu chân nhân mở miệng hỏi nói, là người phương nào hãm hại với hắn? Kinh Lôi chân nhân không có nói tiếp. Thiên Chu, Kỳ Linh Nhi từ một bên mở miệng trả lời, bọn chúng mắt thấy Cơ Cửu Tam Muội Chân Hỏa đã phải đại thành, ám sát vô vọng, liền kích động ngu mọi người tiến về Thanh Khâu làm khó dễ hồ tộc tộc trưởng, ý đồ đem nó xả thân cứu giúp một chuyện làm mọi người đều biết, dùng cái này bại hoại danh dự của hắn, một kế không thành, tái sinh gian kế, mê hoặc một đám tự cho là đúng người tiến về Chấn Hồn Minh Hưng Sư vấn tội, bức bách Chấn Hồn Minh cùng Tiệt Giáo đem Cơ Cựu khu trục, ý đồ dùng cái này đoạn đi Cơ Cựu đường lui, cuối cùng khiến cho sinh lòng oán hận, phong ấn thời điểm khoanh tay đứng nhìn. Nghe được Kỷ Linh Nhi ngôn ngữ, Thanh Châu tu sĩ sắc mặt đại biến, âm thầm kinh hãi, làm bọn hắn kinh hãi không phải Kỷ Linh Nhi chỉ cây dâu mà mắng cây hoẹ, mà là nếu như việc này đúng như Kỷ Linh Nhi nói, bọn hắn liền thành Thiên Chu đồng lõa. Nếu như Kỷ đại tiểu thư suy đoán không sai, Cơ Cựu quả nhiên là cảm ứng hỏa trúc huyền linh người, ta đám người nguyện ý khắp thiên hạ tu sĩ trước mặt cùng hắn bồi tội. Lưu Chân Nhân nói. Kỷ Linh Nhi đối bọn hắn có nhiều oán hận, liền không có nói tiếp. Kinh Lôi Chân Nhân quay đầu nhìn về phía một bên Bạch Vân Chân Nhân, can hệ trọng đại, còn xin chân nhân tế thiên tắc pháp, lại mượn linh cốt, một lần nữa kiểm thử huyết mạch. Việc này không phải sớm chiều như vì. Bạch Vân Chân Nhân chậm rãi lắc đầu. Khỏi phải, cười Lôi Chân Nhân đưa tay nói, thật giả không được, giả thật không được, trở về lừa hắn một lừa dối, hắn như trong lòng có quỷ, tất nhiên lộ ra nguyên hình. Mọi người nhao nhao gật đầu, các khu tọa kỵ chuẩn bị trở về trở lại. Thấy Kỷ Linh Nhi không hề động thân ý tứ, Tư Mã Hồng tụ mở miệng triệu hoán. Kỷ Linh Nhi lúc này ngay tại kiểm tra hòm gỗ bên trong đồ vật, nghe tiếng quay đầu, làm phiền chân nhân báo cho gia phụ, ta không quay về, ta muốn tìm Cơ Cựu đi. Thiên địa rộng lớn, biển người mênh mông, ngươi hướng nơi nào tìm kiếm? Tư Mã Hồng tụ thở dài. Kỷ Linh Nhi không có nói tiếp, cầm nửa khối Cơ Cựu ăn để thừa bánh mì xuất thần sức sở. Linh Nhi, đi thôi, sau 10 ngày hắn tự sẽ hiện thân Nam Linh Hoàng. Tư Mã Hồng tụ lại lần nữa triệu hoán. Ta không, Kỷ Linh Nhi cao giọng đáp lại, những ngày qua mấy vị kia cảm ứng ngũ hành huyền linh người tiếp nhận vinh quang, nhận hết ưu đãi, hắn lại phiêu bạt bên ngoài, chịu đủ hung hiểm, ta muốn tìm tới hắn, bồi ở bên cạnh hắn. 22. Quy 1 chương 202, vô tâm đoạt được. 27. Nghe được Kỷ Linh Nhi ngôn ngữ, Tư Mã Hồng tụ ngầm sinh cảm khái, sự thật chính như Kỷ Linh Nhi nói, khoảng thời gian này mấy vị cảm ứng ngũ hành huyền linh người tại Chấn Hồn Minh nhận hết ưu đãi, mà Cơ Cựu thì phiêu bạt bên ngoài, ăn bữa hôm lo bữa mai, trước đây không biết Cơ Cựu thân phận cũng liền thôi, bây giờ biết thân phận của hắn, nhất định phải vì hắn làm chút gì. Trầm ngâm qua đi, Tư Mã Hồng tụ không tiếp tục thuyết phục Kỷ Linh Nhi, mà là song đang chuẩn bị khởi hành phe mình mọi người nói, chư vị đi đầu trở về, ta bồi Linh Nhi tìm kiếm Cơ Cựu. Thần đạo tông chủ Chu Vân Bình cách nàng khá gần, liền mở miệng nói tiếp, cũng tốt, trên đường nhất định phải chú ý an toàn, bất kể có hay không tìm được hắn, sau 7 ngày nhất định phải trở về Chấn Hồn Minh, chúng ta lập tức chạy trở về thẩm vấn Cơ Hạo Nhiên, tra ra chân tướng, phân biệt thật giả. Tư Mã Hồng tụ gật đầu đồng ý, cùng Chu Vân Bình trao đổi mang theo riêng phần mình linh khí tín vật, sau đó chia binh hai đường, cắt đi tây nam. Cơ Cựu cũng không biết Kỷ Linh Nhi đám người đã căn cứ dấu vết để lại suy đoán ra chân tướng sự tình, hắn lúc này trong lòng vẻ lo lắng đã quét sạch sành sanh, Kỷ Linh Nhi cùng cười Lôi Chân Nhân biểu hiện khiến cho cảm thấy vui mừng, làm người tại thế, không cầu tất cả mọi người thiện đãi mình, chỉ cần có một người thành thật mà đối đãi liền đầy đủ. Dựa theo cố định kế hoạch, hắn vốn là muốn hướng bắc đi, đi hướng chuyển rời sa mạc, nhưng lúc trước cười Lôi Chân Nhân cố ý chỉ điểm hắn hướng bắc có thể đi tránh né đuổi theo, dẫn phát chúng nộ, vì hiển lộ rõ ràng mình thực lực, đồng thời cũng vì không để cười Lôi Chân Nhân nhận Thanh Châu tu sĩ phẫn hận, hắn mới hướng tây di động. Bởi vì lâm thời cải biến kế hoạch, Cơ Cựu liền lập tức điều chỉnh di động lộ tuyến, hắn chuẩn bị dọc theo chuyển rời sa mạc cùng dị châu chỗ giao giới một đường hướng tây, tiến về âm núi. Âm núi có một chỗ nhân tộc cùng dị tộc liên thủ trấn giữ âm núi quan hải, chống cự chính là Tu La tộc, hắn chuẩn bị tới đó thử xem, sau đó lại dọc theo chuyển rời sa mạc phía tây biên giới Bắc Thượng Côn Lôn. Hạ quyết tâm, liền toàn lực thôi động Tam Muội chân hỏa, ngự hỏa lăng không, gió chỉ đi tây phương. Lần này đi về phía tây, thời gian rất lâu không có gặp được nhân tộc thôn xóm, phiến khu vực này là dị tộc phồn diễn sinh sống địa phương, nhân tộc cực ít đặt chân. Giữa trưa, Cơ Cựu bằng vào xem khí thuật tìm được một con từ bên hồ xây nhà mà ở loài chuột, hắn không phân rõ nước con chuột cùng giái cá khác nhau, bởi vì sống sót 5 tháng rất dài, cái này dị loại đã có được không minh trung dài tu vi, hóa thân thành một cái lão giả áo xám, từ mép nước thả câu. Cơ Cựu liễm khí rơi xuống đất, vốn định xông kia lão giả áo xám thở dài làm lễ, sau đó hỏi thăm âm núi quan hải chỗ, không ngờ kia lão giả áo xám rất là cơ cảnh, gặp hắn từ trên trời giáng xuống, cảnh giác hiện ra nguyên hình, thả người chui tiến vào trong hồ. Nước hồ mặc dù biết đối quan sát khí tức sinh ra nhất định trở ngại, nhưng Cơ Cựu vẫn có thể xác định kia giái cá vị trí. Lúc này giái cá đã nổi lên mặt nước, trốn ở một mảnh trong bụi lau sậy thăm dò nhìn quanh. Cơ Cựu xông kia giái cá vị trí đưa tay nói, tiền bối chớ nên hiểu lầm, ta chính là luyện khí tu sĩ, muốn đi âm núi quan hải một nhóm lại không biết quan hải chỗ, vì vậy mạo muội quấy nhiễu, thỉnh giáo đường đi. Kia giái cá có chút đạo hạnh, đã có thể miệng nói tiếng người, ngươi là người phương nào, đánh chỗ nào đến? Cơ Cựu lòng mang bằng thẳng, vô tâm che lấp, liền thuận miệng trả lời, về tiền bối hỏi, ta gọi Cơ Cựu, chính là Vân Dương người. Nghe được Cơ Cựu báo lên tính danh, kia giái cá rời đi ẩn thân bụi cỏ lao hướng bên bờ bơi lại, cùng lúc đó mở miệng nói, nhìn ngươi ngay cả binh khí đều chưa từng mang theo, chắc hẳn không là người xấu, ta khuyên ngươi hay là không muốn hướng âm núi đi, để tránh uổng nộp mạng. Cơ Cựu không rõ ràng cho lắm, liền mở miệng truy vấn, còn xin tiền bối chỉ rõ. Không bao lâu, giái cá bơi tới bên bờ, thả người lên bờ, nó nguyên hình là một con cho mao nhi giái cá, không phải nước con chuột, bởi vì nước con chuột không có khả năng đã lớn như vậy, cơ hồ có con ngẽ lớn tiểu. Giái cá lên bờ về sau hóa thân thành người, sau đó nhìn từ trên xuống dưới Cơ Cựu, ngươi cũng đã biết âm núi là địa phương nào. Biết nói, Cơ Cựu gật đầu nói, nơi đó là nhân tộc cùng dị tộc liên thủ chống cự Tu La tộc quan hải chỗ. Nếu biết, vì sao còn muốn hướng nơi đó đi? Giái cá lau mặt, gần đoạn thời gian nơi đó một mực tại đánh trận, ngoại nhân căn bản tiến vào không được thành trì. Cơ Cựu đối âm núi tình huống cũng không hiểu rõ, liền dùng hỏi thăm ánh mắt nhìn xem giái cá, chờ nó tiếp tục giảng nói. Giái cá ngón tay tây bắc, ta nghe nói trước đây không lâu Trung Châu các vùng đến một nhóm tu sĩ, những tu sĩ này đánh lấy đến đây tiếp viện nhân tộc ngụy trang lẫn vào thành trì, âm thầm hạ độc, phản chiến tương hướng, quan hải thủ tướng đã phát hạ hiệu lệnh, nghiêm cấm ngoại lai tu sĩ vào thành, ngươi như đi, sợ là phải bị bọn hắn xem như tặc nhân bắn thành con nhím. Nghe được giái cá ngôn ngữ, Cơ Cựu lập tức nhạy cảm đoán đến việc này chính là nghịch huyết vệ sĩ gây nên, mục đích không thể nghi ngờ là vì phá hư âm núi quan hải, thả ra tu la tộc đông tiến vào, hòa loạn nhân tộc, phân tán nhân tộc tinh lực, khiến tu sĩ nhân tộc không được đi về phía Nam Linh Hoàng tụ tập. Thấy Cơ Cựu cau mày, giái cá lại khuyên nói, nhân tộc có câu nói gọi quân tử không đứng ở dưới bức tường sắp đổ, ta nhìn ngươi niên kỷ cũng không lớn, muốn yêu quý tính mệnh, không muốn hướng địa phương nguy hiểm đi. Đa tạ tiền bối thiện ý lời khuyên. Cơ Cựu chắp tay nói tạ. Giái cá nhẹ gật đầu, chuyển mà trở lại bên bờ thu thập trước đó vứt xuống cần câu. Cơ Cựu nhiều lần bị người hãm hại, đã có chút bóng rắn trong chén, hắn hữu tâm tiến về âm núi tìm tòi hư thực, lúc cần thiết xuất thủ tương trợ, lại lo lắng âm núi quan hải phát sinh biến cố, thế nhân lại lần nữa đem oan ức trừ đến trên đầu của hắn. Giái cá thu hồi cần câu, thấy Cơ Cựu chần chờ không đi, liền mở miệng nói, ngươi đi ra ngoài bên ngoài không mang binh lưỡi đao cũng liền thôi, thậm chí ngay cả lương khô đều không định, ngươi thế nhưng là trong bụng đói. Ta kia nhà tranh còn có chút ăn uống, có thể đốt chút cá khô cùng ngươi đỡ đói. Cơ Cựu trong lúc nhất thời cũng không quyết định chắc chắn được muốn đi nơi nào, liền xả nước giái cá nói cảm ơn, cùng nó hướng cách đó không xa nhà tranh đi. Giái cá nơi ở rất đơn sơ, chỉ có một gian nhà tranh, rất là thấp bé, trong phòng phủ lên cỏ khô, ngoài phòng trên bệ trúc phơi nắng lấy một chút cá khô nhi, tại ngoài phòng trống trải chỗ có chỗ hố lửa, trong hố lửa có nhứ cỏ vặn kết ngoài lửa. Giái cá giấy lên đống lửa, lấy vài miếng cá khô lấy thăm trúc xuyên, đặt bên cạnh đống lửa, một bên trông coi đống lửa, một bên cùng Cơ Cựu nói chuyện phiếm. Nơi đây rời xa Trung Châu, giái cá đối nhân tộc việc nhiều có hiếu kỳ, liền hỏi thăm nhân tộc gần nhất đều chuyện gì xảy ra. Cơ Cựu ý giản nói tai nói, khi biết được Thiên Chu lại lần nữa thoát khốn, giái cá thở dài, cái này cũng nhiều ít lần, mỗi lần đều phải chết thượng hạng nhiều người, liền không thể nghĩ cách chấm dứt. Nói người nói vô tâm, người nghe hiểu ý, Cơ Cựu căn cứ nói ý tại ngôn ngoại đánh giá ra cái này giái cá đã từng trải qua mấy lần Thiên Chu thoát khốn, liền mở miệng hỏi nói, xin hỏi tiền bối thọ. Ta sống hơn 800 năm. Giái cá trả lời. Tại cái này 800 năm bên trong Thiên Chu thoát khốn mấy lần? Cơ Cựu truy vấn. Sợ là có 4-5 lần, giái cá nói, lần gần đây nhất hẳn là hơn 100 năm trước sự tình, lần trước phong ấn thời điểm xảy ra bất trắc, nhân tộc đã từng hướng dị tộc cầu viện, dị tộc phái không ít dị loại tiến về Nam Linh Hoang trợ chiến. Ngài mắt thấy qua phong ấn Thiên Chu quá trình? Cơ Cựu lại hỏi. Không có, giái cá lắc đầu, đạo hạnh của ta quá nhỏ bé, lá gan lại nhỏ, đánh nhau loại chuyện này ta không làm được, ta cũng chỉ là nghe chúng nó nói qua Thiên Chu. Ngài nhận biết năm đó tham dự qua phong ấn Thiên Chu dị tộc? Cơ Cựu hỏi. Giái cá gật đầu nói, ta có cái lao hữu năm đó đã từng xuôi nam trợ chiến, nó thấy tận mắt chấn hồn mình phong ấn Thiên Chu. Ngài vị lao hữu này hiện ở nơi nào? Cơ Cựu vội vàng truy vấn, cùng dị tộc tướng so, nhân loại tuổi thọ rất là ngắn ngủi, năm đó tham dự qua phong ấn Thiên Chu tu sĩ sợ là đều đã mất đi, nghĩ muốn hiểu phong ấn Thiên Chu kỹ càng quá trình, chỉ có thể từ dị tộc bắt đầu. 22. Quy 1 chương 203, Ngũ Hành Linh Sơn. 27. Giái cá cũng không biết Cơ Cựu tại sao phải hỏi thăm việc này, không hiểu đặt câu hỏi, người nghĩ làm gì? Cơ Cựu tự nhiên không thể nói cho giái cá chính mình là cảm ứng ngũ hành huyền linh người, chỉ nói dưới mắt Thiên Chu bỏ chạy, nghịch huyết vệ sĩ hoành hành tứ ngược, lại có thiên sắt các trợ trụ vi ngược, vì một lần nữa phong ấn Thiên Chu, hồng hoang các tu sĩ đã bắt đầu đi Nam Linh Hoang tương trợ chấn hồn mình phong ấn Thiên Chu, mình cũng hữu tâm tiến đến trợ quyền xuất lực, chỉ là không biết phong ấn Thiên Chu quá trình cụ thể, vì vậy muốn hướng giái cá nói tới vị lao hữu kia thỉnh giáo. Mắt thấy Cơ Cựu muốn gặp được mình vị bằng hữu kia, giái cá ngược lại sinh ra một chút lo lắng, dù sao nó cùng Cơ Cựu bèo nước gặp nhau, cũng không hiểu rõ Cơ Cựu nội tình, tùy tiện dẫn hắn tiến đến thấy mình vị bằng hữu kia, rất có thể sẽ vì đối phương đưa tới phiền phức. Cơ Cựu đoán được giái cá suy nghĩ trong lòng, cũng không có năn nỉ hoặc là bức bách, mà là cùng giái cá nhàn thoại việc nhà, không còn nóng lòng nhắc lên việc này. Tình cảm đều là chậm rãi tạo dựng lên, mà thành lập tình cảm phương pháp nhanh nhất chính là tặng cho, nhưng Cơ Cựu hiện tại thân vô trường vật, không có gì có thể lấy đưa cho giái cá, nhưng hắn biết có một vật giái cá khẳng định thích, đó chính là Tam Muội Chân Hỏa luyện khí tâm pháp. Sớm tại Kỷ Liên Vũ đưa tặng hắn Tam Muội Chân Hỏa bí kíp lúc liền từng nhắc nhở qua hắn Tam Muội Chân Hỏa có thể đốt thể nội trọng khí, đối dị loại đồng dạng áp dụng, để hắn đề phòng dị loại giòm giò xét Tam Muội Chân Hỏa. Sự thật cũng đúng như Kỷ Liên Vũ nói, Tam Muội Chân Hỏa đích xác có thể đốt cháy thể nội trọng khí, cùng thất khiếu nhân loại tướng so, dị loại thể nội trọng khí càng nặng, nếu là nắm giữ Tam Muội Chân Hỏa luyện khí yếu quyết, tăng tiến vào đạo hạnh, tăng cao tu vi liền có thể làm ít công to. Lấy hưu tâm tính vô tâm, hưu tâm người tự nhiên sẽ chiếm cứ chủ động, Cơ Cựu túi mấy vòng, trước đem chủ đề dẫn tới dị tộc số tuổi thọ bên trên, sau đó lại dẫn tới dị tộc luyện khí bên trên, dị tộc không có nhân tộc tinh diệu như vậy luyện khí pháp môn, bọn chúng đạo hạnh cùng tu vi phần lớn đến từ tháng năm dài đằng đẵng tích lũy. Giái cá nào biết được Cơ Cựu suy nghĩ trong lòng, khi hai người nói đến luyện khí chủ đề lúc đột nhiên nghĩ đến có thể hướng Cơ Cựu thỉnh giáo luyện khí pháp môn, đây chính là Cơ Cựu chỗ cao minh, nếu là chủ động đưa ra giáo sư giái cá luyện khí pháp môn, giái cá nhất định sẽ nghi ngờ, bây giờ giái cá chủ động thỉnh giáo, kia lại là một chuyện khác. Lần này bắt đầu đến phiên Cơ Cựu ấp a ấp úng, muốn nói lại thôi, giái cá sống một mình nơi đây, rất ít có thể gặp được luyện khí tu sĩ, chỗ này chịu từ bỏ cơ hội khó được, tại nó liên tục năn nỉ phía dưới, Cơ Cựu rốt cục nhả ra, vừa ăn nướng chín cá khô, một bên giảng thuật Tam Muội Chân Hỏa luyện khí yếu quyết. Hắn tự nhiên sẽ không đem Tam Muội Chân Hỏa luyện khí pháp môn nói thẳng ra, mà là chọn đúng giái cá hữu dụng bộ phận tiến hành tự thuật cùng giảng giải. Tam Muội Chân Hỏa quá mức huyền diệu, cho dù hắn dốc túi tương thụ, giái cá cũng rất khó lĩnh hội, chính yếu nhất chính là hắn mục đích chỉ là trợ giúp giái cá để cao đạo hạnh cùng tu vi, mà không phải trợ nó lĩnh hội đại đạo, tận thông huyền diệu. Cơ Cửu tại tự thuật giảng giải thời điểm tuân theo nguyên tắc là 9 phần thật, 1 phần giả, trọng yếu pháp môn tất cả đều là chính xác, mà những cái kia tương đối thô thiển địa phương ngược lại là giả, hắn sở dĩ làm như vậy cũng không phải là vì tầng tư, mà là cố ý để giải cá phát hiện vấn đề, sau đó tới cái lộn biện luận. Một khi hai người xuất hiện khác nhau cũng rằng co không dưới, thường thấy nhất tác pháp chính là tìm người thứ ba đến phân xử, Cơ Cửu rõ ràng sai lại vẫn cứ tự cho là đúng, quyết giữ ý mình, khiến giải cá hảo hảo bị đè nén, không cùng Cơ Cửu đem hai đầu cá khô ăn xong, giải cá liền thúc giục hắn khởi hành lên đường. Trước hướng nơi này tây nam ba ngoài trăm dặm mây trắng động, nó trước đó nói tới cái kia trải qua lần trước phong ấn thiên chu chiến sự lão hữu liền ở tại nơi này. Giải cá người lão hữu kia chính là công linh miêu thành tinh, có ngàn năm đạo hạnh, linh miêu lại gọi mèo rừng, dị tộc danh tự không giống nhân tộc như thế có danh tiếng, cái này công linh miêu liền lấy miêu vương làm tên. Giải cá thân pháp qua quýt bình bình, hai người buổi chiều giờ thân mới đổi tới mây trắng động. Miêu vương chỗ dãy núi này tên là Bạch Vân Sơn, là một tòa rất lớn núi đá, trên núi cũng không có quá nhiều cỏ cây, mây trắng động ngay tại hướng dương sườn núi chỗ. Hai người chạy đến thời điểm Miêu Vương chính ở trong sơn động ngủ say, sơn động cũng không lớn, cũng liền bảy bước vuông, trong động cũng không có gì dụng cụ, chỉ trong góc có tầng thật dày cỏ khô. Hai người rơi vào cửa hang, trong động Miêu Vương mới có phát giác, mở mắt đứng dậy, hóa thân thành người. Không chỉ nhân tộc biết đi thân thăm bạn muốn dẫn lễ vật, dị tộc cũng hiểu nhân tình thế sự, giái cá lần này đến đây mang mấy con cá, trước đây Cơ Cửu cũng không biết giái cá cùng linh miêu tại sao lại thành làm hảo hữu, lần này rốt cuộc biết, bọn chúng đều thích ăn cá. Nhìn thấy giái cá đến đây, Miêu Vương biến thành nam tử trung niên vội vàng ra đón, một trận hàn huyên về sau đem cá tiếp tới. Đơn giản lẫn nhau giới thiệu về sau, giải cá không kịp chờ đợi đem hai người lúc trước tranh luận vấn đề nói ra, để Miêu Vương bình phán, kể từ đó liền không tránh khỏi muốn nói lên Tam Muội Chân Hỏa luyện khí yếu quyết. Miêu Vương cũng là biết Tam Muội Chân Hỏa, rất rõ ràng Tam Muội Chân Hỏa đối dị tộc tăng cao tu vi rất có ích lợi, thế là liền tham dự thảo luận, cùng nhau học tập được lợi. Nghiên cứu thảo luận kết thúc, giải cá cùng Miêu Vương tâm tình đều rất tốt, bởi vì chúng nó xác định Cơ Cửu giảng nói luyện khí tâm pháp đối với mình có rất nhiều tác dụng, dưới loại tình huống này Cơ Cửu hỏi thăm nó năm đó phong ấn thiên chu ký càng tình hình, Miêu Vương liền biết gì nói đấy. Sau đó một đoạn thời gian rất dài đều là Cơ Cửu hỏi, Miêu Vương đáp, Cơ Cửu hỏi thăm Thiên Chu là cái hạng người gì, Miêu Vương trả lời Thiên Chu không phải người, cũng không có người biết Thiên Chu là cái dạng gì, bởi vì nó có thể huyễn hóa thành bất kỳ hình thái, cũng có thể phụ thân tại bất luận cái gì một người tâm thuật bất chính người. Cơ Cửu lại hỏi lần trước phong ấn Thiên Chu tình hình, Miêu Vương cũng trả lời rất là kỹ càng, Thiên Chu là bị phong ấn ở Chấn Hồn Minh dưới mặt đất địa cung bên trong, phong ấn cũng là từ Chấn Hồn Minh bắt đầu, Chấn Hồn Minh chỗ sơn phong lại tên Thổ Linh Sơn, tại Chấn Hồn Minh tứ phía còn có Kim Linh Sơn, Mộc Linh Sơn, Nước Linh Sơn, Hỏa Linh Sơn, cái này bốn ngọn núi cách Chấn Hồn Minh chỗ Thổ Linh Sơn đều là 600 bên trong. Thiên Chu mặc dù thoát khốn, lại khỏi phải bốn phía đối bắt, muốn phong ấn nó chỉ cần khởi động ngũ hành trận pháp liền có thể. Ngũ hành trận pháp có thể đem giữa thiên địa lệ khí thu hút tới. Thiên Chu chính là lệ khí hóa sinh, trận pháp khởi động về sau Thiên Chu cùng tất cả nghịch huyết vệ sĩ đều sẽ bị tụ lại tại Chấn Hồn Minh chung quanh trong 600 dặm. Khi trận pháp bố trí xong, hoàn thành ngũ hành sinh giam, trong trận pháp tất cả lệ khí đều sẽ trừ khử ở vô hình, Thiên Chu cũng sẽ một lần nữa phong ấn tại ở vào trận pháp chính giữa khu vực Chấn Hồn Minh địa cung. Lo lắng cho mình giảng nói không đủ minh bạch, Miêu Vương cầm nhánh cây phát họa giải thích, ngũ hành điểm vì tiên thiên ngũ hành cùng ngày mai ngũ hành, tiên thiên ngũ hành trình tự là kim thủy mộc hỏa thổ, ngày mai ngũ hành trình tự là kim mộc thủy hỏa thổ, phong ấn thiên chu chỗ bắt đầu dùng ngũ hành trận pháp áp dụng chính là ngày mai ngũ hành, nhưng trình tự lại không phải từ kim bắt đầu, mà là từ thổ bắt đầu. Thổ sinh vạn vật, vì vậy ngũ hành trận pháp khởi động là từ thổ linh sơn bắt đầu, cảm ứng thổ thuộc huyền linh người từ Chấn Hồn Minh đỉnh núi ngũ hành tế đàn phóng thích tự thân thổ thuộc linh khí liền có thể khởi động trận pháp, cái này năm tòa linh sơn đều có riêng phần mình thuộc tính. Có thể tăng mạnh kim mộc thủy hỏa thổ năm loại linh khí cũng lan tràn quyết tán, khi cảm ứng được thổ linh sơn phát ra thổ thuộc linh khí về sau, cảm ứng kim loại huyền linh người liền nhất định phải tại một nén hương bên trong từ kim linh sơn vào chỗ cũng phóng thích tự thân kim loại linh khí. Trong ngũ hành kim nước lã, nước linh sơn là bước thứ 3. Thủy sinh mộc, cảm ứng mộc trúc huyền linh người từ mộc linh sơn vào chỗ là bước thứ 4. Mộc sinh hỏa, cảm ứng hỏa trúc huyền linh người từ hỏa linh sơn vào chỗ là một bước cuối cùng, hỏa trúc huyền linh cũng được xưng là hỏa khí huyền linh. Sở dĩ xếp tại cuối cùng là bởi vì hỏa khí có thể đốt vật vật, chính là ngũ hành tuần hoàn một bước cuối cùng, vì vậy cảm ứng hỏa trúc huyền linh người chính là ngũ hành trận pháp uy lực giao phó người, người này một khi vào chỗ cũng phóng thích tự thân hỏa trúc linh khí, ngũ hành trận pháp liền sẽ nháy mắt có hiệu quả, đem trong phạm vi 600 dặm nghịch huyết vệ sĩ đều hủy đi, bởi vì Thiên Chu có được ngụy thánh tu vi, đã phải vĩnh sinh bất tử, vì vậy ngũ hành trận pháp chỉ có thể tạm thời đem nó phong ấn mà không cách nào đem nó triệt để giết chết. Miêu Vương tự mình tham gia qua năm đó trận kia thanh thế thật lớn chiến dịch, đối nó chi tiết liền thuộc như lòng bàn tay, ngũ hành trận pháp khởi động về sau, Thổ Linh Sơn sẽ xuất hiện trước nhất bay thẳng vân tiêu hoàng quang, sau đó xuất hiện chính là tây phương 6 ngoài trăm dặm kim khí bạch quang, về sau là phương bắc 6 ngoài trăm dặm thủy khí hắc quang, lại là đông phương 6 ngoài trăm dặm mộc khí thanh quang, cuối cùng mới là phương nam 6 ngoài trăm dặm hỏa khí hồng quang, đang hồng quang. Xuất hiện, trận pháp liền sẽ lập tức có hiệu quả, năm thải hà quang phổ chiếu đại địa, mà trận pháp có hiệu quả nháy mắt, chiến sự cũng liền kết thúc. Thấy Cơ Cửu mặt có nghi hoặc, Miêu Vương liền tiếp theo giải thích, ngũ hành trận pháp một khi khởi động, nửa đường là không thể có bất luận cái gì trì hoãn. Thổ thuộc hoàng quang xuất hiện về sau một nén hương bên trong, kim loại bạch quang nhất định phải xuất hiện, vượt qua thời gian này, trận pháp liền sẽ mất đi hiệu lực. Năm đó cái này năm tòa linh sơn trừ Chấn Hồn Minh chỗ Thổ Linh Sơn, cái khác bốn tòa đều tại nghịch huyết vệ sĩ khống chế phía dưới, nhân tộc tu sĩ nhất định phải tại cố. Định thời điểm đoạt lại linh sơn cũng bảo hộ cảm ứng ngũ hành huyền linh người cho đến những người khác toàn bộ vào chỗ. Nghe xong Miêu Vương giảng thuật, Cơ Cửu trong lòng đại khái có ít, đây là một trận không có bất kỳ cái gì khúc nhạc dạo chiến sự, khai chiến tức quyết chiến, song phương đầu nhập binh lực sẽ là một cái phi thường con số kinh khủng, mà lại đây là một trận đánh nhanh thắng nhanh chiến đấu, thủ trận pháp tiếp tục thời gian có hạn, toàn bộ chiến sự sẽ tại 4 nén nhang, cũng chính là trong vòng một canh giờ thấy rõ ràng. Ngoài ra trận chiến này còn có cái rất lớn đặc điểm, đó chính là đa tuyến tác chiến, lẫn nhau ở giữa gần nhất khoảng cách cũng là 600 bên trong, các nơi binh lực một khi xác định, liền rất khó lâm thời điều động tiếp viện nơi khác, năm nơi chiến trường, chỉ cần có một chỗ thất bại, toàn bộ phong ấn kế hoạch liền sẽ triệt để thất bại, không thể giả được một bước đi nhầm, cả bàn đều thua. 22. Quy 1 chương 204, trước giờ đại chiến. 27. Đều nói xong hắn không đề cập tới năm đó Dũng, nhưng Miêu Vương trong lời nói lại lộ ra đối có thể tham dự năm đó trận kia thanh thế thật lớn chiến sự làm vinh. Năm đó trận kia chiến sự song phương đầu nhập binh lực đều vượt qua 100.000, lấy trấn hồn minh làm trung tâm, trong phạm vi 600 dặm tất cả đều là phô thiên cái địa tu sĩ cùng lịch huyết vệ sĩ, ngắn ngủi trong vòng một canh giờ, hai phe địch ta tất cả đều thương vong hơn phân nửa, đủ thấy năm đó trận kia chiến sự sao mà thảm. Liệt. Cơ Cửu không sợ chết, nhưng là có thể còn sống ai nguyện ý đi chết, đợi đến Miêu Vương nước miếng văng tung tóe có một kết thúc, Cơ Cửu thấp thỏm đưa ra mình vấn đề quan tâm nhất, năm đó tham dự phong ấn năm vị cảm ứng ngũ hành huyền linh dũng sĩ cuối cùng thế nào? Miêu Vương trả lời dội tắt Cơ Cửu tia hy vọng cuối cùng, năm vị dũng sĩ toàn bộ hy sinh vì nghĩa, không có người nào may mắn còn sống sót. Kỳ thực Miêu Vương trả lời cũng tại Cơ Cửu trong dự liệu, hắn mặc dù không biết ngũ hành trận pháp có hiệu quả nguyên lý, lại biết thiên đạo nhận thua, ngũ hành trận pháp uy lực khổng lồ như thế, tạo thành trận pháp năm vị cảm ứng ngũ hành huyền linh người đứng mũi chịu sào, trả ra đại giới cũng tất nhiên 10 phần nặng nề. Thật vất vả gặp được một cái tự mình trải qua năm đó chiến sự người biết chuyện, Cơ Cửu tự nhiên sẽ không bỏ qua hiểu rõ mỗi một chi tiết nhỏ cơ hội, bao quát địch nhân thực lực cụ thể cùng chiến sự khai hỏa về sau địch nhân cho áp dụng công thủ phương thức. Làm địch quân chủ soái Thiên Chu là hắn lớn nhất kiêng kỵ, bởi vì Thiên Chu đã có được chuẩn thánh tu vi, cơ hội là vô địch tồn tại, mà Miêu Vương một lời nói bỏ đi hắn lo lắng, Trấn Hồn Minh lần trước lựa chọn phong ấn thời gian là trải qua tinh vi suy tính, lựa chọn trong vòng một năm dương khí nặng nhất ngày đó buổi trưa, đây là Thiên Chu lệ khí yếu nhất thời khắc. Ngoài ra, tại khởi động ngũ hành trận pháp trước đó, Trấn Hồn Minh sẽ triệu tập đạo nhân cử hành La Thiên đại tiếu, gột rửa nam linh hoang âm tà trọc khí, suy yếu Thiên Chu lệ khí. Từ ở chiến sự phát sinh ở khác biệt năm nơi khu vực, mỗi chỗ khu vực Trấn Hồn Minh đều sẽ phái trọng binh, năm nơi linh sơn phân biệt từ Viêm Tiên Tông, Thần Đạo Tông, U Vân Tông, Xiển Giáo, Tiệt Giáo năm vị tông chủ xuất lĩnh môn nhân đoạt công chiếm lĩnh, bởi vì Thiên Chu là từ thế gian lệ khí hội tụ mà thành, vì vậy nó có thể tùy thời di động phương vị, xuất hiện tại năm tòa linh sơn bất luận cái gì một chỗ, cũng có thể phụ thân tại bất kỳ một cái nào nhận lệ khí lây nhiễm lịch huyết vệ. Sĩ, nói trắng ra chính là cái này, năm trận chiến sự đều từ nó đích thân tới thống lĩnh, năm nơi chiến trường, phe mình tu sĩ thừa nhận áp lực đều là giống nhau. Năm đó tình huống cùng lần này tình huống không sai biệt lắm, năm tòa linh sơn chỉ có Trấn Hồn Minh chỗ thổ linh sơn tại phe mình trong khống chế, cái khác bốn tòa linh sơn đều tại nghịch huyết vệ sĩ khống chế phía dưới, nhưng có một chút đáng giá chú ý, ở vào đỉnh núi chỗ cao nhất tế đàn nghịch huyết vệ sĩ là không cách nào tiến vào, bởi vì tế đàn có tiên thiên trận pháp bảo hộ, nghịch huyết vệ sĩ không cách nào tiến vào, tại tế đàn chung quanh đứng thẳng lấy đại lượng pho tượng, đều là lịch đại hy sinh vì nghĩa, cứu vớt thương sinh huyền linh dũng sĩ. Lần trước phong ấn Thiên Chu xuất hiện ngoài ý muốn, tại cảm ứng thủy trúc huyền linh dũng sĩ vào chỗ về sau, tiềm phục tại phe mình trận doanh nhiều năm một thiên sát các sát thủ xông tiến vào tế đàn, ý đồ ám sát, bởi vì người này cũng không nhận được Thiên Chu lệ khí lây nhiễm, tăng thêm người này ẩn nút thời gian rất dài, vì vậy rất khó phân biệt đề phòng. Miêu Vương giảng thuật nhắc nhở Cơ Cửu, lúc này Trấn Hồn Minh cũng xuất hiện tình huống tương tự, hắn có thể nhạy cảm phát giác được Trấn Hồn Minh bên trong có nội gian, nhưng lại không biết người này là ai. Cơ Cửu lĩnh giáo qua Thiên Chu thủ đoạn, càng là đến thời khắc cuối cùng, Thiên Chu càng là điên cuồng, sẽ dùng bất cứ thủ đoạn nào đối cảm ứng ngũ hành huyền linh người tiến hành ám sát, lo lắng liên lụy hai cái này dị loại, Cơ Cửu liền không dám từ đó chỗ tiến hành quá lâu nương lại. Tại xác định Miêu Vương đã biết gì nói nấy về sau liền chuẩn bị nói đừng rời bỏ, bất quá trước lúc rời đi, hắn hỏi ra một vấn đề cuối cùng, đó chính là cảm ứng ngũ hành huyền linh người tại điểm cuối của sinh. Mệnh một khắc đều là như thế nào một loại biểu hiện? Miêu Vương lần trước trợ chiến là tại Trấn Hồn Minh phía Tây Kim Linh Sơn, năm đó cảm ứng kim loại huyền linh cũng là nam tử trẻ tuổi, bởi vì lúc ấy khoảng cách khá xa, nó không nhìn thấy dũng sĩ biểu lộ, nhưng dũng sĩ tại điểm cuối của sinh mệnh một khắc hô lên câu nói kia nó lại nghe được rất rõ ràng, người trẻ tuổi kia kêu là A Tử, không nên quên ta. Miêu Vương nói hời hợt, nhưng Cơ Cửu trong lòng lại là vô so chua sót, không lâu sau đó hắn liền trải qua người trẻ tuổi kia đồng dạng vận mệnh, đối phương trong miệng A Tử không thể nghi ngờ là cái tên của nữ nhân, hắn có thể cắt thân thể sẽ đến người trẻ tuổi kia trong lòng bất đắc dĩ cùng không bỏ, một cái quên mình vì người người, hy vọng nhất mình hy sinh là có giá trị, cũng hy vọng mình hy sinh có thể bị người khác ghi khắc. Xong hai người nói cảm ơn về sau, Cơ Cửu khởi hành rời đi, để bảo đảm an toàn của mình, hắn quyết định từ bỏ Bắc Thượng Âm núi, mà là ngự hỏa xuôi nam, lúc này ổn thỏa nhất tác pháp chính là không ngừng di động, để cho địch nhân không cách nào đối tự mình tiến hành ám toán. Hắn mặc dù lúc này gần như vô địch, lại cuối cùng không phải bất tử thân, có trời mới biết Thiên Chu sẽ thi xuất như thế nào ti tiện thủ đoạn, dưới mắt bốn vị khác cảm ứng huyền linh người đều tại Trấn Hồn Minh bảo hộ nghiêm. Mặt phía dưới, chỉ có hắn phiêu bạt bên ngoài, hắn nhất định phải cam đoan an toàn của mình. Đem lão tam giao phó cho Kỷ Linh Nhi cố nhiên lại tâm nguyện của hắn, nhưng cũng làm hắn lâm vào vô tận cô độc, trước đây hắn một mực không rõ mèo chó trước khi chết vì sao lại rời nhà trốn đi, lúc này hắn mơ hồ có chút minh bạch, khi một cái tính mạng con người sắp kết thúc, là không muốn gặp bất luận kẻ nào, cũng không muốn cùng bất luận kẻ nào nói, đây là dũng giả một loại cách làm. Không hy vọng đem mình tức sắp rời đi tâm tình tiêu cực lây cho những người khác. Sau đó mấy ngày Cơ Cửu một mực tại mang không mục đích du đãng, hắn biết mùng 8 mình muốn đi đâu, muốn làm gì, nhưng trước đó trong mấy ngày này hắn không biết mình muốn đi đâu, còn có thể đi đâu. Theo thời gian trôi qua, Cơ Cựu dần dần lâm vào một loại mờ mịt trạng thái, hắn thậm chí không biết rõ mình rốt cuộc là hy vọng thời gian qua nhanh một chút hay là chậm một chút, nhưng mặc kệ hắn là hy vọng hay là không hy vọng, thời gian đều đang thong thả trôi qua, có đôi khi cảm giác khốn muốn híp lại một hồi, cũng không biết mình đến tột cùng ngủ không có. Tại yếu ớt thời điểm hắn cũng nghĩ qua muốn về trấn hồn minh, chí ít có thể nhìn một chút cố nhân, nhưng cuối cùng hắn vẫn là không có trở về, bởi vì hắn cũng không biết Cơ Hạo Nhiên tình huống lúc này, cũng không biết phe mình mọi người đã biết hắn mới thật sự là cảm ứng hỏa trúc huyền linh người. Mùng 7 trạng vào tối, tại bản năng thúc đẩy phía dưới hắn trở lại đã lâu Vân Dương thành, nhưng hắn không có vào thành, mà là đi tới phía sau núi Cơ Thị Nghĩa Trang, cha mẹ của hắn liền nằm ở đây, trước khi chuẩn bị đi hắn muốn tới hướng phụ mẫu nói đừng. Thẳng đến lúc này hắn mới từ trước đó mấy ngày mờ mịt bên trong lấy lại tinh thần, ngồi tại phụ mẫu trước mộ phần ảm đạm rơi lệ, bản ý của hắn là đến cùng phụ mẫu nói khác, nhưng là đợi đến nước mắt chảy ròng mới hiểu được mình trong tiềm thức là hy vọng đạt được phụ mẫu che chở, cũng là hướng phụ mẫu tố khổ, nếu như phụ mẫu còn tại, hắn liền sẽ không biến thành Cơ Hạo Nhiên tùy tùng, tại Cơ Hạo Nhiên xông nó đưa ra yêu cầu vô lý lúc, hắn cũng sẽ không đem máu của mình giao cho Cơ Hạo Nhiên. Màn đêm buông xuống, rời đi nghĩa trang trở lại trong thành, trong thành tu sĩ rõ ràng so ngày bình thường ít đi rất nhiều, mà bên đường dân chúng chỗ đàm luận cũng đều là thành chủ xuất lĩnh bản thành tu sĩ đi Nam Linh Hoàng chợ chiến một chuyện. Cơ Cựu mang theo mũ rộng vành đi tiến vào một nhà tử quán, mua một vò rượu, ném túi tiền mở mịt rời đi. Chủ cửa hàng mở ra túi tiền, mắt thấy bên trong chẳng những có trên 120 tiền bạc còn có không ít vàng, kinh hoàng đổi tới, muốn trả lại dư thừa vàng bạc, Cơ Cựu xông nó khoát tay áo, mang theo vỏ rượu đờ đẫn rời đi, đối với một kẻ hấp hối sắp chết đến nói, vàng bạc đã không có bất cứ ý nghĩa gì. Hắn vào thành cũng không vì mua rượu, mà là vì nhìn xem chỗ ở cũ lao trạch, nhưng khi nó ngây ngô đi đến lao trạch trước cửa lúc lại sửng sốt, lao trạch trước trên bậc thang ngồi một người. Tại Cơ Cựu nhìn thấy Kỷ Linh Nhi đồng thời, Kỷ Linh Nhi cũng nhìn thấy hắn, ngắn ngủi đối mặt về sau, Kỷ Linh Nhi chống đỡ cánh tay đứng lên, đỏ mắt hướng hắn đi tới, ta tìm không thấy ngươi, chỉ có thể tới đây chờ ngươi, ta biết ngươi là nhớ tình bạn cũ người, nhất định sẽ trở về lại nhìn một chút. 22. Quy 1 chương 205, Thiên Lý truyền âm. 27. Cơ Cựu không nghĩ tới Kỷ Linh Nhi sẽ xuất hiện ở đây, ngạc nhiên chấn kinh, không có nói tiếp. Kỷ Linh Nhi chậm rãi đến gần, Cơ Hạo Nhiên đã thừa nhận mượn dùng máu tươi của ngươi, bước lên dùng thân phận của ngươi. Cơ Cựu không có mở miệng, đối với Kỷ Linh Nhi nói tới hắn cũng không cảm giác ngoài ý muốn, bởi vì giấy không gói được lửa, ngày mai sẽ là kỳ hạn chót, dù là trấn hồn mình không có phát hiện chân tướng, Cơ Hạo Nhiên cũng không giả bộ được. Việc này không thể chỉ trách hắn, các ngươi xử trí như thế nào hắn rồi? Cơ Cựu hỏi. Hắn làm bộ bị Thiên Chu lệ khí lây nhiễm, thất thần trí, chúng ta cũng không có vạch trần hắn, đối ngoại cũng liền như hắn nói tới như vậy, chỉ nói hắn là vô tội thủ hại. Kỷ Linh Nhi nói. Nghe được Kỷ Linh Nhi ngôn ngữ, Cơ Cựu trong lòng hơi nhẹ. Cơ Hạo Nhiên chúng quy là hắn bản gia thúc thúc, cho dù nhỏ hẹp tự tư, hắn cũng không hy vọng Cơ Hạo Nhiên cuối cùng rơi vào cái thân bại danh liệt, bởi vì vậy chẳng những sẽ hủy bản thân hắn, sẽ còn bôi nhọ Vân Dương Cơ gia danh dự. Cơ Hạo Nhiên sở tác sở vi chết chưa hết tội, chiếm đoạt danh dự cũng liền thôi, tại tụ quật châu vì che giấu nguy trang, không để ý ngươi đã mất máu quá nhiều, còn làm bộ chúng độc, bức ngươi nhỏ máu cứu chữa, sao mà hèn hạ, chúng ta là bận tâm đến cảm thụ của ngươi mới tha hắn một lần, cũng không phải là bởi vì hắn là Vân Dương thành thiếu thành chủ. Kỷ Linh Nhi hận nghiến răng nghiến lợi. Cơ Cựu thở dài qua đi nhẹ gật đầu. Ta biết, bất quá chuyện này cũng không thể chỉ trách hắn, ta cũng có trách nhiệm, nếu như ta sớm đi hướng các ngươi báo cho tình hình thực tế, liền sẽ không có nhiều như vậy khó khăn chắc trở cùng hiểu lầm. Lấy cách làm người của ngươi, làm sao có thể làm ra bán bằng hữu sự tình? Kỷ Linh Nhi nghiêm mặt nói nói, việc này chỉ đổ thừa kia ra vẻ đạo mạo Cơ Hạo Nhiên, hắn là duy nhất người biết chuyện, điểm biết rõ đêm khư một chuyện chính là Thiên Chu điều khiển hãm hại, chỉ đang buộc ngươi rời đi trấn hồn minh, mất đi che chở, tùy thời ra hại, hắn lại không rên một tiếng, mặc cho ngươi người đang ở hiểm cảnh. Ngươi cho rằng ta không hận hắn? Ta chỉ là nhớ lúc trước hắn đối ta điểm kia tình nghĩa. Cơ Cựu mười bậc mà lên, bẻ gãy ổ khóa đẩy cửa phòng ra. Không nói cái kia bẩn thỉu người, tự dưng bẩn mũi lưỡi, Kỷ Linh Nhi đi theo vào, quay người đóng cửa cũng chen vào chốt cửa, ta đoán được ngươi có thể sẽ trở về, nhưng ta rất sợ ngươi không trở lại. Ta nói qua ngày mai ta sẽ tiến đến Nam Linh Hoang. Cơ Cựu đi hướng đông sương, kia là hắn lúc đầu chỗ ở. Ngày mai liền không kịp. Kỷ Linh Nhi nói. Cơ Cựu nghe vậy trong lòng run lên, xảy ra biến cố gì? Không có phát sinh biến cố, trấn hồn minh ngay tại bài binh bố trận, Kỷ Linh Nhi nói nói, ta nói tới không kịp cùng phong ấn tiên chu không quan hệ, ta muốn cùng ngươi thành thân viên phòng, làm nữ nhân của ngươi, cùng ngươi lưu lại hậu nhân. Nghe được Kỷ Linh Nhi ngôn ngữ, Cơ Cựu dừng bước, im lặng một lát quay người quay đầu. Cơ Cựu rất ít cùng Kỷ Linh Nhi đối mặt, lần này lại là nhìn thẳng Kỷ Linh Nhi con mắt, hắn tự nhiên sẽ không cho là Kỷ Linh Nhi là tại đồng tình hắn, cũng không cho rằng Kỷ Linh Nhi chỉ nói là nói mà thôi. Kỷ Linh Nhi từ không kiêng kỵ cùng Cơ Cựu đối mặt, cuối cùng vẫn là Cơ Cựu dẫn đầu rời ánh mắt, đẩy ra đông cửa sương phòng cất bước mà vào. Bởi vì hồi lâu chưa từng ở người, gian phòng bên trong có một chút mốc khí, nhưng Kỷ Linh Nhi cũng không có mở lấy cửa phòng, mà là lại lần nữa đóng cửa bên trên chốt. Cơ Cựu đi đến bên cạnh bàn buông xuống vào rượu, ngược lại kéo ra cái ghế ngồi lên. Lúc này trời đã tối xuống, gian phòng bên trong rất là u ám, trên mặt bàn còn có ngọn đèn, Cơ Cựu từ đầu ngón tay thúc đẩy sinh trưởng ngọn lửa thắp sáng ngọn đèn. Kỷ Linh Nhi rời bước đến gần, đưa tay vung diệt ngọn đèn, ngược lại đi hướng nội thất, vén lên rèm đi đến nhìn thoáng qua. Cơ Cựu biết Kỷ Linh Nhi đang nhìn cái gì, liền thở dài nói nói, tâm ý của ngươi ta minh bạch, nhưng là ngươi hẳn phải biết ta là cái hạng người gì. Kỷ Linh Nhi đi đến Cơ Cựu bên cạnh, từ chiếc ghế đằng sau đưa tay ôm lấy hắn, ta đương nhiên biết, không phải ta cũng sẽ không làm như thế. Ngươi cũng hẳn phải biết ta không phải nhất thời tâm huyết dâng trào. Ngươi biết người chết cùng người sống khác biệt lớn nhất là cái gì sao? Cơ Cựu đẩy ra vỏ rượu bùng phong, người chết là không thể lại làm bất cứ chuyện gì, coi như về sau ngươi muốn ta nghĩ nổi điên, ta cũng không thể cho ngươi bất kỳ đáp lại nào, duy nhất có thể an ủi ngươi chỉ có chúng ta đã từng chung đụng điểm kia hồi ức, thái độ của ta rất kiên quyết, ta sẽ không hại ngươi. ngươi hẳn phải biết tính tình của ta. Kỷ Linh Nhi bình tĩnh nói, ta việc đã quyết định tình cùng nhận định người là sẽ không sửa đổi, ngươi nói những này ta toàn đều nghĩ qua, ta tuyệt sẽ không hối hận. Ngươi bản tính thuần lương, nhân phẩm quý giá, thiên phú cao tuyệt, trọng tình trọng nghĩa, ngươi dạng này nam tử nhất định phải lưu lại dòng dõi, có thể làm thê tử của ngươi là vinh quang của ta. Cùng hài tử lớn lên, ta sẽ nói cho hài tử phụ thân của hắn là cái hạng người gì, hắn cũng nhất định sẽ lấy ngươi làm vinh. Cơ Cửu biết Kỷ Linh Nhi dám làm dám chịu, nhưng lời tương tự Kỷ Linh Nhi hay là lần đầu nói, có thể có được Kỷ Linh Nhi đánh giá cao như vậy, trong lòng của hắn vạn phần vui mừng. Không cùng Cơ Cửu nói tiếp, Kỷ Linh Nhi lại nói, không muốn ý đồ để ta cải biến tâm ý, ta cho ngươi hai lựa chọn, hoặc là làm thỏa mãn tâm nguyện của ta, hoặc là ta ngày mai tùy ngươi mà đi. Nghe được Kỷ Linh Nhi ngôn ngữ, Cơ Cửu vạn phần lo lắng, Kỷ Linh Nhi ngữ khí dị thường kiên quyết, hắn hiểu rõ Kỷ Linh Nhi, nàng nói đến ra liền làm được. Cảm động chi dư, Cơ Cửu cố gắng khất chế tâm tình kích động, nhanh chóng suy nghĩ như thế nào mới có thể để Kỷ Linh Nhi cải biến tâm ý. Nhưng vào lúc này, Kỷ Linh Nhi buông ra hắn, từ trong phòng đảo mắt tìm kiếm, bút mực ở đâu? Cơ Cửu chỉ góc tường giá sách, ngươi muốn làm cái gì? Kỷ Linh Nhi đi đến giá sách bên cạnh, từ trong ngăn tủ tìm ra bút mực giấy nghiên, bày giấy trên bàn, trong phòng không có nước, nàng lợi dụng rượu mài mực. Ta cho ngươi mài mực, ngươi viết. Kỷ Linh Nhi nói. Viết cái gì? Cơ Cửu không rõ ràng cho lắm. Hôn thư. Kỷ Linh Nhi nói. Cơ Cửu biết không cách nào cự tuyệt, cũng không có nếm thử cự tuyệt, nâng bút viết, lúc này thành thân nam tử cần cho nữ tử viết hôn thư, nếu là bỏ vợ thì cần viết thư bỏ vợ. Cơ Cửu viết rất chậm, hắn đang cố ý kéo dài thời gian. Kỷ Linh Nhi đoán được hắn suy nghĩ trong lòng, không muốn lề mề chậm chạp, xoắn xuýt kéo dài, ta tâm ý đã quyết, nhanh viết. Mắt không thể gặp kéo dài, Cơ Cửu chỉ có thể viết, hôn thư đối một nữ tử đến nói là danh phận, viết xuống hôn thư, Kỷ Linh Nhi chính là hắn chân chính thế tử. Cơ Cửu viết xong hôn thư, vung xuống bút lông, Kỷ Linh Nhi cầm lấy hôn thư nghiêm túc nhìn duyệt, xác nhận không sai về sau cẩn thận thu hồi. Tới lúc này, Cơ Cửu đã không tiếp tục thử nghiệm nữa để Kỷ Linh Nhi cải biến tâm ý, bởi vì viết xuống hôn thư, muốn đổi ý cũng muộn. Đừng ngốc ngồi. Kỷ Linh Nhi ý đồ kéo Cơ Cửu. Ta chết về sau cái gì cũng không biết, chẳng phải là khổ ngươi. Cơ Cửu cảm khái thổn thức. Hải tử sẽ bồi tiếp ta. Kỷ Linh Nhi lại lần nữa lôi kéo. Vạn nhất không có mang bầu, lại muốn như nào? Cơ Cửu hỏi. Kỷ Linh Nhi nói, lời nói thật cũng không gạt ngươi, ta từ Tư Mã Hồng tụ chỗ lấy một chút kỳ dị sự vật, chỉ cần viên phòng, nhất định có con cái. Ngươi đây làm mưu đồ đã lâu a? Cơ Cửu dở khóc dở cười. Ta đều nghĩ kỹ, nếu như Bạch Cửu Khanh cũng có ngươi dòng dõi, ta cũng sẽ để con của chúng ta nhận dưới người huynh đệ này tỉ muội. Kỷ Linh Nhi nghiêm mặt nói. Ngươi đều nghĩ thứ gì nha? Cơ Cửu cảm thấy khó xử. Kỷ Linh Nhi là Kỷ Liên Vũ độc nữ thiên kim, không thiếu chủ kiến quyết đoán, chuyện nàng muốn làm nhất định sẽ làm được, mà nàng lại so Cơ Cửu hơn mấy tuổi, vừa dỗ vừa lựa, uy bức lợi dụng, cuối cùng vẫn là đạt được. Tới lúc này, Cơ Cửu Phương mới chính thức cảm nhận được sinh gạo nấu thành cơm bất đắc dĩ, ván đã đóng thuyền, đổi không được, coi như hắn lại thế nào không nghĩ liên lụy Kỷ Linh Nhi cũng không làm nên chuyện gì. Cơ Cửu cảm giác hẳn là cùng Kỷ Linh Nhi nói chút gì, nhưng nghĩ tới nghĩ lui cũng không biết nói cái gì cho phải, mà Kỷ Linh Nhi cũng không có biểu hiện ra bi thương, cùng Cơ Cửu ôm nhau mà nằm, trưng cầu ý kiến của hắn, hài tử xuất sinh về sau tên gọi là gì? Để bảo đảm vạn vô nhất thất, bốn canh thời gian Kỷ Linh Nhi lại tới lần Bá Vương ngạnh tương cùng, đợi đến mây tiêu mưa tạnh đã gần kề gần canh năm, Kỷ Linh Nhi thu lại thân, thúc giục Cơ Cửu khởi hành xuôi nam. Nàng lần này bắc thượng không mang theo Lão Tam, mà là đem Lão Tam lưu tại Trấn Hồn Minh. Có Cơ Cửu nhờ mang, hai người có thể tại giờ mão chạy về Trấn Hồn Minh. Lúc này phe mình mọi người chưa khởi hành đi các nơi linh sơn, tất cả tu sĩ đều tụ tập trên quảng trường, bởi vì nhân số đông đảo, trên quảng trường đứng thẳng không dưới, trung quanh trên đường phố cũng đứng đầy người, mà Trấn Hồn Minh chỗ sơn phong càng là người ta tấp nập, từ hồng hoang các chỗ chạy đến gấp rút tiếp viện tu sĩ đều tụ tập tại Trấn Hồn Minh phụ cận, chờ sai khiến cùng điều khiển. Mắt thấy Cơ Cửu cùng Kỷ Linh Nhi trở về, Trấn Hồn Minh trong ngoài bộ phát ra chấn thiên reo hò. Lúc này bọn hắn đã biết Cơ Cửu thân phận, hắn là phong ấn thiên chu mấu chốt, nếu là hắn bởi vì lúc trước sở thụ đến không công chính đãi ngộ mà không đếm xỉa đến, hậu quả đem thiết tưởng không chịu nổi. Cơ Cửu tại Kỷ Linh Nhi thụ ý phía dưới trực tiếp rơi vào chấn hồn trước đại điện trên quảng trường. Lúc này Khương Hy bốn người đã chờ xuất phát, gặp hắn trở về, nhao nhao hướng hắn nhiệt tình chào hỏi. Bởi vì thời gian cấp bách, Tiệt giáo liền thẳng liên quan chính đề, từ Kinh Lôi chân nhân tự thân vì Cơ Cửu một lần nữa ban phát lục địa, về sau chính là thêm thụ về sau lại thăng thụ, vừa tăng lại tăng, cuối cùng trực tiếp thăng chức vì Tiệt giáo cấp bậc cao nhất thượng thanh thần uy lục. Căn cứ thiên đàn ngọc cách, luận binh độ các hung ứng khóa quy định tương quan, không cùng thuộc về tướng nói người nhiều nhất có khả năng chỉ huy thần binh quỷ tốt số lượng là không giống, thuộc dê đạo nhân linh tính nặng nhất, có thể chỉ phái 100.000 binh độ. Tiếp theo là thuộc châu đạo nhân, có thể chỉ phái 71.000 binh độ. Về sau là trúc hầu đạo nhân, có thể điều động 30.000 binh độ. Thuộc chuột đạo nhân có thể điều động 10.000-3.000 binh độ. Thuộc hổ có thể điều động 1.000-1.000 binh độ. Thuộc gà đạo nhân có thể điều động 10.000 binh độ. Về sau là trúc cầu 7.000, thuộc long 1.470, thuộc ngựa 1.000, thuộc rắn 700, thuộc heo 500, thuộc thỏ đáng thương nhất chỉ có thể thống lĩnh 380. Cơ Cửu thuộc dê, vì vậy có thể trao tặng thượng thanh thần uy lục, trao tặng hắn điều khiển 100.000 thần binh nói chức thần quyền, bất quá đây cũng chỉ là cái chức xuông, bởi vì bọn hắn lúc này còn sống, mà truyền thụ lục trao tặng chính là thần chức. Sở dĩ ở đây cùng trước mắt thụ lục cũng không phải là vì đề cao lực chiến đấu của hắn, tác dụng còn là vì hắn chính danh, trừ cái đó ra còn có một nguyên nhân khác, đó chính là tất cả mọi người biết bọn hắn sắp hy sinh vì nghĩa, mà truyền thụ lục là cho đạo nhân thần giới chức vị, có thể miễn đi bọn hắn nỗi lo về sau. Thời gian cấp bách, Kỷ Liên Vũ lập tức bắt đầu điều binh khiển tướng. Chấn Hồn Minh từ năm đại tông phái cộng đồng tạo thành, mà cảm ứng ngũ hành huyền linh người phân biệt bái nhập trong đó chi một, Cơ Hạo Nhiên lúc trước bái nhập chính là Viêm Tiên Tông, bây giờ bại lộ rời khỏi, Cơ Cửu chính vị. Trận chiến này hạch tâm là 5 vị cảm ứng huyền linh người, Cơ Cựu vị trí tại phương nam 6 ngoài trăm dặm Hỏa Linh Sơn, Viêm Tiến Tông bọn người liền tùy theo tiến về Hỏa Linh Sơn, đồng hành còn có đại lượng từ Hồng Hoang các chỗ chạy tới luyện khí tu sĩ. Phân công hoàn tất, mọi người cắt phó tứ phía, bởi vì nhân số đông đảo, tốc độ di động cũng không nhanh, đuổi tới mục đích lúc đã gần đến buổi trưa, phóng tầm mắt nhìn tới, to lớn Hỏa Linh Sơn tụ tập vô số kẻ huyết bức cùng giữ tận nghịch huyết vệ sĩ. Ngay tại Cơ Cựu nhíu mày dò xét nơi xa tình huống thời điểm, buổi trưa đã đến, một đạo hoàng quang từ trấn hồn minh chỗ thổ linh sơn bay thẳng vào tiêu, ngũ hành trận pháp bắt đầu khởi động. Mà lúc này phe mình mọi người cũng đã cùng Hỏa Linh Sơn nghịch huyết vệ sĩ đánh giáp lá cả, ngay tại Cơ Cựu muốn thôi phát tam muội chân hỏa tham chiến thời khắc, bên hai lại lần nữa truyền đến cái kia thần bí vu tộc người thiên lý truyền âm. Thấy Cơ Cựu đột nhiên nhíu mày, Kỳ Linh Nhi không rõ ràng cho lắm, vội vàng hỏi nói, làm sao rồi? Có người cùng ta thiên lý truyền âm. Cơ Cựu nói. Nói cái gì? Kỳ Linh Nhi truy vấn. Hắn để ta chiến sự kết thúc về sau hướng Vu Hàm đảo gặp hắn. Hoàn thành cả nghĩ. 22.